Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kiết hạ của chư tăng tại tổ đình Quan Thế Âm. Tuy vậy nhưng chúng ta vẫn giữ được cái chương trình tu học về kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là một cái điểm rất là đáng khích lệ. Còn chuyện mà giữ để rồi chúng ta tiến tới thọ trì hay không thì chuyện đó chúng ta sẽ từ từ sẽ nói sau. Nhưng mà chúng ta giữ đều được từ cái khi lễ khai giảng cho tới cái tới bữa nay là chúng ta đã được 11 bài rồi. Mỗi ngày đạo tràng mỗi đông, cái tu có kết quả hay không kết quả chưa nói, nhưng mà mỗi ngày đạo tràng mỗi đông á, cái đó là cái điều đáng là khích lệ, đáng là vui mừng rồi. Dĩ nhiên là phải có kết quả, dĩ nhiên là phải không nhiều thì ít chứ. Chúng ta lại được một cái niềm hoan hỷ nữa là những cái bài học năm nay đặc biệt hơn những năm khác là chúng ta đóng tập được 1.000 tập, và chúng ta đã biếu cho 700 vị tăng ni, trong đó có chư vị tôn đức. Như vậy thì cái đạo tràng bây giờ nó không còn đóng khung ở trong cái phạm vi 4 bức tường chùa Quan Thế Âm nữa, mà cái đạo tràng đã mở rộng ra. Trong 700 cái tập bài học đó đóng thành tập như vậy, tập 1 như vậy, là 700 vị tăng ni đó, trước nhất là các bậc tôn đức, sau nữa là chư tăng chư ni, sau nữa là học tăng học ni. Thì một vị mà các ngài các vị đọc được thì cũng bằng chúng ta là 90 vị đọc. Đó là một cái điều chúng ta rất là vui mừng hoan hỷ. Trong thời đại vật chất mà chúng ta làm được cái gì nó lợi ích sâu rộng, nhất là lợi ích về mặt tâm linh, lợi ích về mặt chân lý, thì dù là đạt được một chút xíu chúng ta cũng đáng là vui mừng. Không chỉ là chúng ta liên tục từ hôm mùng 8 tháng 2 năm nay tới nay, tuần nào chúng ta cũng được như vậy rất là vui mừng. Và khóa an cư kiết hạ năm nay ở tại tổ đình tuy là dưới cái hình thức là cấm túc an cư, không có hình thức mở rộng, nhưng tất cả những cái thiền môn quy luật đều đầy đủ và có các hòa thượng chứng minh. Sáng nay buổi giảng đầu tiên của hòa thượng pháp sư Thích Đức Nghiệp, một số vị đã nghe được rất là lợi ích. Như vậy thì hầu hết coi như ở đây chúng ta đầy đủ nhân duyên lành, bây giờ chỉ còn có bắt tay vào là quyết định phát thệ nguyện là tu thôi. À, muốn tu thì trước nhất phải có niềm tin, muốn tu trước nhất phải giải những cái nghi ngờ. À, cho nên qua ba phẩm kinh, tuy nó như vậy nhưng cái phẩm hôm nay là cái phẩm nó quan trọng, bởi vì là phẩm tín giải. Đề phẩm kinh mang hai chữ tín giải. À, muốn thấm sâu hai cái chữ này thì bây giờ chúng ta phải mượn trở lại bốn cái chữ của phẩm đầu tiên, tức là phẩm tựa đó. Bốn chữ đó là như thị ngã văn, tức là như vậy tôi nghe, để mà khai thông cả hai chữ tín giải. Như vậy trước hay là tôi nghe trước, như thị trước hay là ngã văn trước? Nếu như không nghe thì làm sao mà tin? Mà không tin á thì dễ gì nghe. À, cho bây giờ tôi hỏi cái đó nó xa vời, bây giờ hỏi quý vị thôi. Quý vị đến đây, quý vị tin trước hay quý vị nghe trước? Nghe khi quý vị ở nhà, quý vị có nghe đâu? Đã nghe lần nào đâu? Chưa nghe, nhưng mà tự nhiên ở nhà tôi đây nghe, vậy là phải tin trước. Nhưng mà tin trước á, nếu nghe là tôi tin. À, cái chuyện mới đặt rồi chứ. Nếu mà lật ra cái đề kinh á, mà không giải thích và không phân tách gì thì quý vị thấy nó là đơn giản lắm. Nhưng giờ phân tách nó mới rắc rối nè. Nghe trước hay tin trước? Không nghe làm sao tin? Mà không tin làm sao nghe? Đặt cái câu hỏi xong chiếu như vậy tức là đã trả lời rồi đó. Bởi vì quý vị bữa nay là trình độ cao rồi, không lẽ bây giờ tôi trả lời à? Nhưng trả lời làm sao được? Nó đã là xong chiếu như vậy, làm sao trả lời trong một thời gian ngắn được? À, vậy thì ai đã thông, nghe trước hay tin trước thì hành giả sẽ thông hiểu đề phẩm kinh này, tin trước hay là giải trước, giải trước hay tin trước. Nếu quý vị chưa thông thì nhất định quý vị sẽ thông thôi. Mà bây giờ ngay đây mà giải thích thì quý vị sẽ không thông. Để quý vị đi hết toàn phẩm kinh rồi cái trí tuệ quý vị tự nhiên bừng. Cho nên có nhiều vị cứ nói thầy ông đó trí dễ bừng, bừng là bừng cái nào? Rồi đây tôi bảo đảm quý vị hết năm nay quý vị không có tỏa, không có chiếu, không bừng đi nữa thì cái trí tuệ của quý vị cũng khai được. Những cái này mà quý vị biết tức là trí tuệ đã khai, mà biết để nói lại cho người khác khác mà mờ biết á thì là bừng. Mà biết mà mình không cần nói mà người khác họ cũng biết như mình, đó là tỏa. Và biết để rồi người khác cùng biết với mình, và biết để mà làm á gọi là chiêu. Thì tối thiểu trong cái thời gian trí tuệ đó không có chiếu được, không có được thì cũng bừng, không bừng được cũng có khai nhé. Cho nên cuối năm nay tôi tin chắc rằng quý vị trí tuệ sẽ khai. Khi khai thì mới hiểu rõ nó là tín trước hay là giải trước. Tín giải tức là tín và giải. À, thêm cái chữ và vào đây để cho nó rõ nghĩa hơn một chút. Tín và giải nghĩa là niềm tin và ý thức chính xác, tức là ý thức nhận thức ấy. Đây nó mới có nhận thức nơi ý chứ chưa nó vào tâm, thì cái ý đó đã nhận thức được một cái chính xác thì gọi là giải. Khi ý đã nhận thức chính xác thì mới khởi niềm tin, hay là khởi niềm tin sâu sắc rồi mới ý thức chính xác, tức là ý thức được
cái chân nghĩa thực tướng của các pháp. Câu này sâu rồi đó, ý thức được chân nghĩa thực tướng của các pháp. Nếu tôi không nói câu này, tôi không vạch ra câu này, thì quý vị nữa hỏi cho ai mà không ý thức, không ý thức làm sao bưng cơm mà ăn, không ý thức được thì bé trái ớt nó không có mắt à, cay à. Cho nên tôi ý thức được nó là trái ớt, cho nên tôi bé cái ớt tôi đút miệng cho tôi không có đút mũi, tôi không đút con mắt. Đó là ý thức ấy. Nhưng ý thức đó nó thuộc về ý thức vật thế, ý thức đó thuộc ý thức giả pháp. À, ý thức được cái thực tướng ra, ý thức được cái chân nghĩa ra, ý thức được cái tướng thế gian, cái thực tướng của thế gian vốn nó là vĩnh hằng ra. Ý thức đó mới gọi là ý thức, ý thức đó mới gọi là giải, mới gọi là giải nghi. Mà có giải nghi thì mới giải thoát, còn không giải nghi thì không giải thoát. Muốn có giải nghi thì phải có trí tuệ đó. Thế cứ lần lần nó đi như vậy đó. Và chúng tôi tin chắc quý vị đi theo hết năm nay, quý vị không cần suy luận, cứ tới ngồi nghe rồi về đọc tới đọc lui bài này. Cuối năm nay nếu quý vị không có khai được trí tuệ thì một thời gian vài ba tháng sau bỗng nhiên ngủ thức dậy, con người nó biến thành con người khác, nó không phải con người bây giờ đâu. Tôi nói thêm một cái nữa để quý vị thấy con người bữa nay của quý vị nó khác so với cái con người mà trước ngày mùng 8 tháng 2 năm nay, phải vậy không? Cái bữa mùng 8 tháng 2 mà đem cái bài này ra giải, quý vị nghe không hiểu gì, đi về hết rồi, tôi bảo đảm. À, tắm á, mà quý vị xối nước lên á, mà báo nó sạch đất liền, không bao giờ nó sạch đất liền đâu. Kỳ trà rồi đó, rồi mình xối nước lên rồi, mà mình quay lại mình kỳ nữa là cũng còn đất rồi. Cho nên đất á, nó đóng nhiều lớp, thì mình cũng từ từ mình trà cho nó nhiều lớp, thì nó mới ra hết đất. Cái nghiệp chướng nó nặng nề, cứ từ từ mình gọt lần thì nó hết cái nghiệp chướng đó. À, ăn á không thể nào mà bưng một tô á, không có đổ cái ồ vô cái nó lo cái bụng liền, để bụng chết mắc cổ chết. Cho nên học cũng vậy, học từ từ nó vô hồi nào không hay. À, cái đó mới là trí tuệ. Còn tự nhiên mình ngồi cái mình lắc cái ngáp cái mình biết chuyện kia chuyện nọ, cái đó là đã thuộc cái gì rồi, đó không phải trí tuệ. Ai ham cái đó thì họ ham, mình đừng có cản họ. Nhưng quý vị là Phật tử chân chánh, đừng có ham cái đó. Cái người ta già quá, ta bệnh nặng quá, ta ham mượn cái bình oxy để ta thở. Còn quý vị đừng có ham mượn cái bình oxy thở. Cái người già quá, ta ham nấu cháo hút cho nó khỏe. Quý vị lớn tuổi ăn cơm chịu khó nhai, thấy không? Đừng mong cầu cái trí tuệ của người khác đem đến, mà cái trí tuệ đó phải chính mình có. Mà muốn có là phải tu, phải học, phải nghe Đức Phật á, để mình ra cái gì mà gọi là cha. Để từ đâu? Để từ miệng Ngài nói ra. Bây giờ đây không có Đức Phật thì nhiều thầy họp lại y theo lời Phật, nói lại những lời Đức Phật. Quý vị nghe những lời đó, quý vị bừng khai, mở cái mê ra, vẹt cái mê ra, chìm cái mê xuống, để cái sáng nó mở ra lần lần, thì quý vị sẽ có tuệ. Dù là chưa có tuệ tỏa chiếu thì ít nhất cũng là khai bừng. Mà khi khai bừng thì thấy rõ vấn đề này, như thấy rõ cái hoa trước mặt mình vậy. À, khi mà ý nó chưa nhận chính xác mà mình tin đó, thì cái tin đó sai lầm, chưa phải gọi là tin giải. Niềm tin đó, nó thuộc về phạm trù của tình cảm. À, còn ý thức đó, nó phạm trù của lý trí. Ít ai song hành cả lý trí lẫn tình cảm. À, ít lắm. Không có ai mà song hành cả lý trí lẫn tình cảm. Có nhiều người quá ư tình cảm, có nhiều người quá ư lý trí. Cho nên chúng ta thất bại là cái chỗ đó. Chúng ta một chân chỉ nhắc cò cò thôi. Con chim một cánh nó chỉ cập 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 về thôi, không thể nào nó bay được. Cho nên nó phải có hai
lý trí và tình cảm song hành.
Bởi vậy cho nên Đức Phật mới hiện thân vào đời để nhắc, để dạy, để hướng dẫn, để dắt chiều chúng ta cả lý trí lẫn tình cảm. Về đạo á thì ít có ai cả tín lẫn giải. Tín nó thuộc tình cảm, mà giải nó thuộc về lý trí. Một người nam người nữ gặp nhau chưa hề nói một câu chuyện nào hết, bỗng nhiên thương nhau, đó là cái phạm trù tình cảm nó chen lấn. Nó kỳ lạ. Rồi hai người đó vì gia tộc hai bên mối lái cho nhau, ép buộc cho nhau, nó vào nó ra để hai người đã lấy nhau trong cái môn đăng hộ đó hay cái gì đó để phối hợp nhau, thì hai người đó là thuộc lý trí, lấy nhau về lý trí. Trên đời này không có cặp vợ chồng nào mà dựng cho nó tròn đủ hai vế tình cảm là lý trí. Bởi vậy cho nên cuộc sống con người nó mới đi đến cái chỗ địa ngục trần gian. Cho nên mới có cái câu gia đình là cái chi chi, nếu không quá ngục thì cũng thì cùm gông. Nếu đúng với gia đình á, mà cái người nam với người nữ đó mà ta chọn nhau cả lý trí lẫn tình cảm cho nó song hành, thì chính đó là một hai con người tiên sống trong cảnh tục. Hai con người tiên đó họ sẽ dẫn được 4-5 cái con người tiên nữa, tiên con nữa, rồi cái những tiên con đó lần lần nó đẻ ra tiên cháu nữa, và nó sống trong một cái nếp tiên, trong một cái trần tục. Còn người ta lớn lên bởi lý trí cuốn xoay cho họ phối hợp nhau, hoặc bởi tình cảm nhất thời, tình cảm nó xuyên qua lỗ tai do thanh, tình cảm nó xuyên qua con mắt do sắc, tình cảm nó xuyên qua cái miệng, tình cảm nó xuyên qua cái lỗ mũi, cái tình cảm nó xuyên qua cái tay đụng chạm xúc, đều là tình cảm. Trong sáu cái, trong năm cái thức đó, nó đều là cảm xúc, nó là tình cảm. Và người ta tiến tới phối hợp với nhau để xây dựng một cuộc đời có âm có dương, có nam có nữ, để bước vào của cuộc trần tục này, thì cặp đó họ hoàn toàn sống với tình cảm. Khi đưa qua lý trí so nó thiếu, cho nên đau khổ kình cãi lẫn nhau, có nhiều khi đi tới chỗ tan vỡ. Hoặc là sống nhau khi cái tình cảm nó sức mẻ, cái lý trí không đủ phủ trùm, cho nên đi tới chỗ ngày nào cặp ngạ quỷ này nó cũng kình lộn nhau, ngày nào cặp hung thần ác sát này nó cũng đánh lộn nhau, nó chửi lộn nhau, ngày nào cặp súc sanh này nó cũng giành ăn với nhau, nó chẳng tình nghĩa vợ chồng gì cả. Tình người nó đã không có, làm sao nó có tình nghĩa vợ chồng. Rồi nó tiến tới cái chỗ là địa ngục trần gian, gia đình là cái chi chi, nếu không quá ngục cũng thì cùm gông. Đó, quý vị cố gắng học hết pháp Hoa Kinh để hướng dẫn con cháu quý vị. Dĩ nhiên con người lớn lên, đẻ con ra lớn lên, một là đi xuất gia làm thầy cách trời người quỷ thần, hai ở tại gia là phải tiến tới chỗ hôn nhân, cái chỗ xây dựng, chỗ nói giỏi tâm đường, chỗ xây dựng xã hội đất nước tổ quốc. Mà muốn kết như vậy là phải kết cả lý trí và tình cảm, thì cõi trần gian này dần dần biến thành một niết bàn, một thiên đường, một tịnh độ. Còn nếu cứ tiếp tục như vậy, ngàn năm qua con nói cha kéo cày đó, thì cũng như vậy hoài, thì ở đây là trần tục này biến thành ra một cõi địa ngục trần gian. Cho nên nếu ai chỉ thông một phẩm tín giải thôi, hoặc là chỉ thông hai chữ tín giải thôi, thì người đó đã nắm toàn bộ cái thành công ở trong vũ trụ này. Hai chữ tín giải thôi, không cần quý vị học hết bộ kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa là kinh bông sen vào đời, vào đời để làm đẹp đời, vào đời để làm thơm đời, chứ không phải vào đời để hại đời hay là bị đời cám dỗ. Bộ kinh Pháp Hoa khai mở ra, quý vị thấy rất rõ ràng phẩm tựa là cái phẩm tình cảm và lý trí song hành. Quý vị sẽ không thấy cái đó đâu. Bởi vậy cho nên phải có người nô bộc là chúng tôi. Chúng tôi làm đầy tớ cho Phật, làm đầy tớ cho Bồ Tát, để truyền bá cái lời của Phật của Bồ Tát lại cho quý vị. Nói như vậy cũng đúng, nhưng mà chúng tôi là người nô bộc, làm đầy tớ cho quý vị, chứ không phải làm đầy tớ cho Phật, làm đầy tớ cho Bồ Tát. Chúng tôi là những tên nô bộc đi làm đầy tớ cho quý vị, đi làm nô bộc quý vị, để trái bày những cái nào mà quý vị cần thiết mà quý vị không lãnh hội được. Ví dụ như Bộ Kinh Pháp Hoa, mở đề của Bộ Kinh Pháp Hoa nơi phẩm tựa là tình cảm và lý trí, chỗ nào quý vị sẽ không thấy thì chúng tôi mới dạ xin thưa với bà con, dạ xin thưa quý vị, kính thưa kính lạy chư tăng chư ni, dù là vị tăng ni đó là một vị học tăng, nhưng tôi lại là lại cái Phật tánh của quý vị. Kính lạy quý vị Phật tử, dù quý vị là đệ tử, là Phật tử chúng tôi, nhưng tôi lại là lại cái Phật tánh của quý vị. Dù á chúng tôi không trái chiếu và quỳ lạy xuống dưới sát đất, nhưng trong lòng chúng tôi muốn nói ra cho quý vị nghe thì chúng tôi phải lạy quý vị trong không gian, kính trọng quý vị để chúng tôi trình bày ra. Trình bày cái chỗ nào mà phẩm kinh Pháp Hoa, phẩm tựa của Bộ Kinh Pháp Hoa mở đề là tình cảm và lý trí. Con người chỉ được có một mặt mà thiếu một mặt, được mặt này thì thiếu mặt khác, được mặt khác thì thiếu mặt này. Cho nên Đức Phật á, đi vào, đi từng bước một, đến khi tới phẩm kinh á, Bộ Kinh Pháp Hoa tới phẩm tựa thì Đức Phật không nói, mà để cho Ngài Văn Thù và Ngài Di Lặc nói. Ngài Văn Thù á, là tượng trưng cho lý trí thắng do, nói không sợ mắc lầm, nói đúng nguyên lý. Còn cái Ngài Di Lặc mình á, thì người tình cảm lề nhề, nhẹ nhàng, hạ mình, biết cũng nói không biết, năn nỉ ý ôi. Ngài Di Lặc á, tượng trưng tính của một người mẹ. Người mẹ đúng là một người mẹ, chứ còn ở đây quý bà nhiều khi đúng bà mẹ mà không đúng bà mẹ đâu. Đừng có ham nó con là Di Lặc, không phải. Mẹ thiệt mẹ, thiệt Di Lặc là mới là mẹ. Chứ còn mẹ mà mẹ có trần tục á, là không phải mẹ Đức Di Lặc đâu, không có tình cảm đâu. Tình cảm phải đúng tình cảm, tình cảm của chân lý, chứ không phải tình cảm của vật dục. Nếu mà tình cảm của vật chất ấy, thì không phải là mẹ Di Lặc đâu, không phải là tình cảm. Và Ngài Văn Thù là một bậc đại lý trí của một người cha. Cho nên Bộ Kinh Pháp Hoa khởi mở, cái chìa khóa mở ra Bộ Kinh Pháp Hoa là Ngài Văn Thù và Ngài Di Lặc mở khai Bộ Kinh Pháp Hoa, tình cảm và lý trí khai mở Bộ Pháp Hoa Kinh. Nếu quý vị không thông được cái này mà tới giờ này quý vị vẫn còn giữ tình cảm lề mề thì quý vị dứt khoát không có thể học Pháp Hoa Kinh được đâu. Trái lại, quý vị tình cảm là cái thứ quái gì, bỏ đi không có tình cảm, quý vị sống hoàn toàn lý trí. Bắt đầu nghe Pháp Hoa Kinh rồi về nhà con ấy, mẹ mới về hỏi tao chi vào hôm nay là lý trí. Vậy ha, cái cha mẹ bữa nay tao nói cách khác, tao đương học làm lý trí. Con có biết không, Đức Văn Thù là Đức Lý Trí. Kiểu đó ba bốn bữa con ở xa hết, ông chồng sợ ông chạy mất luôn. Cả hai quyện lẫn và người ta không thấy mình là tình cảm hay lý trí. Nếu sống cuộc đời tình cảm quá, nhất là những ông thầy trụ trì mà hoàn toàn tình cảm, thì ông thầy đó sẽ trở thành ra mấy bà chó lỗ mũi bà dắt. Thầy đi cái này, thầy kia cái kia, thầy làm cho con cái kia, thầy làm cho con cái nọ, tu thứ bà sai chết thôi, bà còn rầy ra nữa. Ở đây tôi có ông thầy làm trị sự đệ tử của Bồ Tát Quán Đức, đàn anh tôi. Thầy đó bữa nay ông viên thạch rồi, tên là Thầy Thích Không Quá. Ông đương cạo gió cho Bồ Tát. Cái cô chủ nhà máy đường Hiệp Hòa có lại có xô cái ông sự xe ra ngay tay dày thòn. Cái ông đứng dậy xoa xoa tay ông nói thôi cô cạo giùm tôi. Phải rồi, tôi xô huynh ra là đó tôi cạo á chứ. Thầy đó nếu mà ông có trụ trì thì ông cũng là tình cảm mà cuộc đời ông ai ông rầy ai mắc lòng ai. Và thiên hạ nói chung ông thầy, ông thầy Đồng Công, ông thầy Thông Quá ông hiền dữ lắm. Còn ông thầy Thông Bướu lên ông thay mặt một cái, có nhiều lúc ta thấy ông dễ dàng, nhiều lúc ông khó quá. Cho nên ta thích cái ông thầy Thông Quá đó. Ừ, nó ngồi. Rồi trái lại có những vị thầy nghiêm nghị, khi học trò đệ tử chào ông bao giờ nhìn tới, không bao giờ gúp cái đầu một cái. Quanh năm suốt tháng bao giờ thấy trên môi có nụ cười à, như một cái tượng đá biết đi vậy. Thì đó quá lý trí vậy. Thì người ta xa hết. Ở trong hàng ngũ các bậc tôn đức của chúng ta có nhiều vị như vậy, quý vị nghe rất kinh mến à, nhưng mà không khi nào dám lại gần hết. Cho nên cái ông ngài mà lý trí đó thì có nước là chờ cái ông tình cảm đem cơm tới ăn cho họ bỏ đói chút khác. Cho nên cái bộ Pháp Hoa Kinh này, nó hay cái chỗ từng bước một, từng nét một Đức Phật dẫn dạy rất rõ ràng đã, tình cảm và lý trí. Cho nên quý vị, cuộc sống quý vị vậy, mà nhất là chư Tăng chư Ni phải học nơi khởi đầu của cái bộ Kinh Pháp Hoa, nơi phẩm tựa. Cho nên phẩm thứ nhất là song hành cả tình cảm và lý trí. Mặc dù nó nhiều nét nữa, nhưng đây chúng tôi nêu một nét lớn vậy thôi. Phẩm thứ nhì là liễu ngộ thực tướng của các pháp, tức là qua thập như thị pháp, tức là mười như vậy đó. Bây giờ quý vị học cái gì học, nhưng mà quý vị không thể nào hiểu được cái thực tướng, cái giả tướng á, thì nhà bác học nói được, nhà vật lý học nói được, nhà triết học nói được, mà cái thực tướng á các nhà đó thua. Chỉ có tu chứng đắc à, không đắc cao thì đắc thấp, không đắc thấp thì cũng liễu ngộ, thì mới thấy mờ mờ được cái thực tướng của các pháp. Cho nên bộ Kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ các kinh, là cái chỗ đó. Các kinh khác không có kinh nào chỉ cái thực tướng của các pháp, mà phân qua mười như thị pháp. Cái này khó lắm, nhưng chúng tôi tin rằng tôi cố gắng hướng dẫn và làm sao để trong cái hết cái bộ Pháp Hoa năm nay quý vị không liễu ngộ, không chứng đắc thì cũng liễu ngộ, không liễu ngộ thì cũng mờ mờ, không mờ mờ thì cũng tin tưởng rằng các pháp vốn nó là thực tướng à, mà cái thực tướng của các pháp vốn nó là vĩnh hằng, vốn nó là thường còn bất biến, cho nó không phải là vô thường, không phải nó là biến. Thì có liễu ngộ được cái đó thì quý vị mới có niềm tin, mà có niềm tin thì mới giải nghi được, mà không có niềm tin thì không giải nghi được à. Phẩm thứ ba là quy về với nhất thừa pháp, gom hết trở về một, một mối à. Thì qua ba phẩm rồi quý vị đã không nhiều thì ít. Nếu ai siêng chịu khó đọc những bài học đã có sẵn trên tay mình, vị nào siêng nữa đó thì mở băng nghe tới nghe lui nhiều lần à, thì tôi tin rằng tới hôm nay quý vị đã nắm vững những cái yếu lý căn bản của ba phẩm kinh này rồi đã. Và dù muốn dù không, có nắm được hay không nắm được, có thuộc hay không thuộc, có nhai dập dập rồi nuốt hay ngậm ngay miệng, thì hôm nay phẩm thứ tư nó cũng đến bắt buộc quý vị nghe nữa. Ba phẩm đó cho nó trôi qua đi, rồi kiếp này không ngộ thì kiếp sau, năm nay không ngộ thì sang năm, đời này không ngộ thì đời sau, dập dập cho nó qua. Cho nên chúng tôi mong là quý vị phải bỏ dành nhiều thì giờ cố gắng nghe đi nghe lại, và chị em anh em với nhau trong bạn đạo phải thảo luận từng nét từng vấn đề và áp dụng nó ngay vào cuộc sống. Khi áp dụng rồi đó à, thì nó đó, nãy giờ tôi nói chuyện với chị đó là vừa lý trí và lời tình cảm đó. Biết rằng giữa tôi với chị là bạn nhau, nhưng mà giờ tôi đưa anh chị 5 triệu bạc chị phải biết tôi tự giấy chứ, ai chối ra dữ vậy, chối không chối cũng phải biết tờ giấy à. À, đáng lẽ là chị phải làm cái đơn chị xin tôi đem về tôi hỏi chồng tôi, chồng tôi đồng ý ký vô tôi mới xuất ra tôi đem qua. Sống như vậy là lý trí trong khó làm. Nhưng bây giờ tôi đã cầm 5 triệu bạc đó đưa cho chị rồi, chị phải biết tôi tờ giấy chứ. Bà kia bà nói bộ tôi giật chị thôi đi đem về, đi đem về giật không giật, nhưng mà lỡ đêm nay nữa đem chị chết, cái ngã ngơ chị chết rồi, tôi 5 triệu bạc tôi đòi ai? Tôi đi mượn giùm cho chị mà. Trong cuộc sống phải áp dụng cả lý trí tình cảm của gì. Tôi là người đã thua cái đó nhiều lắm rồi, đã đắng cay chua chát mặn nồng lắm rồi, cho nên tới giờ này đầu đã bạc, cho nên mới nhiễm được, mới thấm một chút pháp hoa kinh. Khi thấm một chút pháp hoa kinh rồi thì đầu mình đã bạc, thân mình đã tàn, đã trở thành ra thân tàn, cái mặt mất, cái phổi nát, cái lá lách tiêu. Trong 13 bộ phận trong cơ thể còn bây giờ chừng 4 bộ phận thôi. Khi tôi giảng quý vị rồi, một vị nào lên nắm cái chân tôi thử nó sưng cỡ nào, nó sưng không thể mang giác được. Nếu tôi ngồi đâu một chút á, vì cái thận bây giờ không thể làm việc nhiều được, mà tôi phải ráng làm việc từ hồi 1 giờ khuya tới giờ này, chưa có một giờ nghỉ. Trưa nay quý vị còn giờ nghỉ, còn tôi không có giờ nghỉ. Tôi mới vừa họp ban giáo họ mới vừa rồi rửa cái mặt, lấy áo bước xuống đây. Chúng tôi làm việc như vậy đó. Cái thân nó đã cũng gần sắp phế canh rồi, nhưng mà cái tinh thần nhất thiết không để cho nó, cái thể xác nó chiến thắng mình phải chiến thắng lấy nó. Còn được ngày nào giờ nào phút nào, nhất quyết là phải chiến thắng nó. Cho nên giá gì tôi đã trải qua được những kinh nghiệm của người đằng trước truyền cho chúng tôi từng nét, như hôm nay tôi truyền với quý vị, thì cuộc đời tôi giờ này nó phải như thế này. Cho nên bây giờ tôi biết được chút nào, tôi truyền đến cho quý vị. Quý vị cố gắng nghe và quay băng về nghe, rồi dạy cho con cháu quý vị lớp hậu lai nghe. Chúng ta không thể tình cảm một cách vô lý. Ở đây báo chí đăng, người ta tự giận lên tự giận xuống trong cuộc sống này là vì người ta đã sử dụng tình cảm quá nhiều. Và cũng có một vài nơi giống như Tây Phương thì sử dụng lý trí quá nhiều, cho nên con người không có hạnh phúc. Nhập đời bông sen nhập vào trần tục, chúng ta nhập vào trong dòng đời trong đục, nhưng chúng ta phải giữ lèo lái lý trí và tình cảm song hành, không thể nào thiếu một trong hai. Nhắc đi nhắc lại quý vị nhiều lần, hôm nay vào phẩm thứ tư tín và giải, tức là niềm tin và ý thức, rõ ràng chưa? Vậy ý thức trước hay là niềm tin trước? Ý chưa thức thì làm sao tin? Tức là chưa giải nghi thì làm sao tin tưởng tuyệt đối? Có vậy không? Trái lại, chưa tin tưởng tuyệt đối thì làm sao thức tỉnh được ý? Hai cái nó cứ lật tới lật lui. Để đi đến chỗ giải nghĩa, chỗ này phải có nhiều thì giờ, nhiều, rất nhiều thì giờ bàn giải nó cả. Chứ còn bây giờ 1-2 giờ chịu thua, nhưng mà có nhiều thì giờ nó cũng bằng thực nghiệm. Thực nghiệm là thực chứng. Còn ví dụ như cái câu chuyện triết lý là con gà sanh trước hay cái trứng sanh trước? Nếu cái trứng sanh trước thì cái gì sanh cái trứng? Mà nếu con gà sanh trước thì cái gì sanh con gà? Cái này nó giống như là tín và giải vậy đó. Cái gì sanh con gà? Quý vị nghĩ chút thử coi. Câu hỏi tuy nó đơn giản nhưng không phải dễ hiểu, dễ chứng đắc. Ngoại trừ khi nào các bạn chứng đắc được thực tướng các pháp, lúc ấy mới thông suốt mà thôi. Khi nào quý vị chứng đắc được thực tướng các pháp, lúc ấy mới thông suốt mà thôi. Hoặc tối thiểu cũng phải liễu nghĩa về thực tướng của các pháp thì mới hy vọng sẽ giải thông được phần nào triết thuyết này. Còn bây giờ quý vị chưa liễu nghĩa một chuyện chút xíu nào về thực tướng của các pháp, mặc dù chúng tôi nói rất là rõ ràng, nhưng mà quý vị quên. Chúng tôi nói rất rõ ràng và rất là dễ hiểu. Cái màu trắng của cái hoa trước mặt chúng tôi bây giờ nó là màu trắng, chiều nay, ngày mai, ngày mốt cái hoa này không còn màu trắng, nó đen thui. Vậy thì cái màu trắng này nó đi đâu? Cái màu xanh của lá cây trước mặt chúng tôi bây giờ nó là xanh, nhưng ba hôm ngày mai nó vàng, ngày mốt nó úa, mà ngày kia nó đen thui. Vậy thì cái màu xanh này nó đi đâu? Thực tướng của cái màu xanh này nó đi đâu? Đây mới nói sắc cho nó hương, cho nó thanh, cho nó vị, cho nó xúc, cho nó pháp. Tôi nói cái màu sắc à? Cái sắc có màu xanh này nó đi đâu? À, nó trả về với chân không. Nguyên tố, nguyên sắc tố màu xanh trả về với chân không. Chân không là kho tàng vô tận, nó chứa đây đó. Ngày mai bắt đầu tôi gieo cái hộp khác, tôi trồng cái cây khác, cái cây khác mọc lên nó ra cái lá, ra cái lá ra thì màu xanh đó nó trả lại cho lá. Một tuần lễ sau cái cây này nó ra cái bông, bông nó bắt đầu lên bông thì nó màu, nó không phải màu trắng, nó không phải màu hường à, nhưng mà khi bắt đầu nó nở ra đó à thì nó bắt đầu nó là màu hường, nó là màu trắng. Vậy cái màu trắng có đâu nó có? Tôi tìm trong cái phân không có màu trắng, tôi tìm trong nước không có màu trắng, tôi tìm trong đất lại không có màu trắng, và chính tôi không bao giờ đem màu trắng hay màu hồng tôi tưới cho nó. Vậy màu trắng này nó đâu? Cái màu này nó ở đâu? Vậy thì cái màu này nó ở trong cái khoảng chân không kia, từ những nguyên tố nó mang tự động nó rút vào. Vậy thì cái thực tướng này nó còn hay nó mất? Thực tướng này vốn nó là vĩnh hằng đó, thực tướng có các pháp rồi đó. Còn cái bên trước mắt là giả pháp, là giả tướng đó. Chúng tôi nhân đi nhân lại nhiều lần như vậy, nhưng mà quý vị không chịu kêu là chiêm nghiệm, phải thực nghiệm, phải chiêm nghiệm rồi thực nghiệm, thực nghiệm rồi thực tu, thực tu rồi thực chứng, thực chứng nghiệm thì quý vị mới hiểu ngợi nghĩa được thực tướng của các pháp. Mà khi chưa mờ mờ được thực tướng các pháp thì những cái này nói quý vị vô ích. Con gà trước hay trứng trước tôi có nói 3.000 năm quý vị không thể hiểu được, không thể nào hiểu được. Mà khi á quý vị đã mờ mờ được thực tướng các pháp, và khi liễu thông được thực tướng các pháp, khi chứng đắc được thực tướng các pháp thì khỏi cần ai nói quý vị à tao biết rồi, con gà sanh trước hay trứng sanh trước và thế nào tại sao nó có con gà. Còn bây giờ nói thua. Cho nên phạm vi bài này chưa đủ thì giờ và yếu tố để thấm sâu vào cái triết thuyết đó, chờ đợi một thời gian nữa, và nếu có đủ nhân duyên tôi của quý vị sẽ cùng mổ xẻ con gà có trước hay có trứng có trước, và có lẽ lúc đó tôi không cần mổ xẻ mà chính quý vị tôi giảng nghĩa cho tôi nghe. Dạ thưa thầy, hôm nay con giảng cho thầy nghe con gà có trước hay cái trứng có trước, nếu thầy nghe phải thì thầy chứng cho con, con đã đắc. À khi đó quý vị nó phải tôi nói đúng là đắc rồi đấy, đắc rồi đó, công án là đó. À còn bây giờ chúng tôi có nói cũng vô ích thôi, vậy thì chúng ta tạm gác cái đó. Thì giờ không có nhiều, xin mời quý vị hành giả pháp qua kinh, quý vị thức giả cùng toàn thể tu học viên, nhất là giới nghiên cứu pháp qua kinh, hãy khởi đầu bằng chữ tin. À, bây giờ mời quý vị khởi đầu bằng chữ tin, bởi vì trong tín nó đã có giải, trong giải nó đã nằm sẵn tín, trong giải nó có tín, trong tín nó có giải, hai cái đó nó quyện lẫn với nhau. Ở cái chỗ nào quý vị biết không? Ở cái lý bất nhị, lý bất nhị đó chúng tôi đã giải cho quý vị rồi. Cái lý bất nhị đó Bồ Tát Long Thọ mới chế ra gọi là bát bất, là tám điều, tám cái chẳng. Thầy giảng rồi thì bây giờ cho qua nó nữa luôn. Vậy thì hôm nay chúng ta đi ngay vào chữ tín, đi ngay vào chữ tín trước, thì chúng ta đặt ra câu hỏi ai tín. À phải đặt như vậy mới dễ hiểu nha. Tín ai tín? Quý vị đừng nói là chúng con tín nha, tôi xin đứt cái chỗ đó. Nói ngay cái phẩm kinh này, vì tôi hỏi cái phẩm kinh, quý vị trả lời theo phẩm kinh là phẩm kinh, kinh năm nay là tín giải, chúng ta gác cái chữ giải lại, chúng ta đi vào chữ tín. Vậy thì hỏi ai tín thì chúng ta trả lời là bốn vị thánh tăng tín. Bốn vị thánh tăng đó là ai? Là ngài Đại Ca Diếp, ngài Tuệ Mạng Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chiên Viên và ngài Mục Kiền Liên. Trong phẩm kinh này là như vậy đó. Chuyện Cố Tích, chuyện Kiếm Hiệp, chuyện lịch sử, chuyện Phong Thần, chuyện Tây Du, hỏi cái nào quý vị nhớ cái đó. mà pháp qua kinh á mà quý vị không nhớ thì quý vị qua giờ. Cho nên hôm nào tôi ghé nhà bà nào đó có tu pháp qua kinh, tôi nói hôm nay tôi ghé tôi hỏi thăm con, tôi quên mất rồi, trong cái phẩm tín giải đó ai tín, quý cô thì có thế nào nhớ, trả lời dạ thưa thầy là bốn vị thánh tăng tín. Rồi bốn vị thánh tăng là ai, cô nói giùm tôi quên rồi cô. Dạ con cũng quên rồi. Được, cô pháp danh gì, mời cô lên chùa quỳ cho tôi một cây nhang thôi, chút chút về đừng quỳ nhiều, có nhiều chuyện mà quên không. Đó, trong bốn vị đó nó còn tế nhị là ngài Huệ Mạng Thú Bồ Đề đứng trên, nhưng mà khi thưa là ngài Đại Ca Diếp thưa. Nó còn chi tiết như vậy, vậy học kinh pháp qua mới nhớ như vậy cả thì mới nhớ, còn tổng quay cả nhảy mà không nhớ cái gì hết thì làm sao mà liễu ngộ được kinh pháp qua để mà đắc trí tuệ. Bây giờ mình hỏi một câu nữa, tin gì? Hồi nãy hỏi ai tin, bây giờ hỏi tin gì? Tin tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tin chính con có Phật tánh. Tin chính con sẽ được thành Phật. Đó là ngài Đại Ca Diếp thưa với Đức Phật vậy. Và ngài Đại Ca Diếp thưa nữa, con chúng con tin chúng sanh đều có Phật tánh, và tin tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. À, rõ chưa? Giờ này quý vị đừng có phân tách, chị mai mốt chị thành Phật. À, con nhỏ này mai mốt nó thành ma. Còn cha kia mai mốt nó thành ngạ quỷ, nó ham ăn lắm. Mấy năm trước nói vậy được, năm nay nói không được, ai cũng thành Phật hết. Cha nó nhất định thành ngạ quỷ chắc chắn rồi đó, quý vị nói trúng. Nhưng nó thành ngạ quỷ đã đời rồi, 300.000 kiếp rồi, nó cũng thành Phật rồi. Cái nhỏ kia bây giờ mình thấy nó đã đàn, nhất định nó thành xuất sanh. Nhưng mà 100 triệu kiếp sau thì nó cũng thành Phật rồi. Cho nên tới bây giờ quý vị phải tin rằng ai cũng thành Phật hết, chậm hay nhanh. Và muốn tin người khác thành Phật thì phải tin mình thành Phật. Mà ai dẫn dũ cái này, bốn ngày thanh tăng nói. Bốn ngày thanh tăng không phải ông nói, cái ông biết chiêu sức lâu rồi. Ông gia đò đóng kịch, ông làm vậy để cho tới cái phẩm kinh này ông nhảy ra ông nói. Thì ông đóng kịch mấy ngày đã hay lắm. Để chi? Để khai thị cho chúng ta. Một mình Đức Phật khai thị không được, phải mượn ngày này mượn ngày khác để khai thị chúng ta. Cho nên ông đứng lên ông dàn dựng, đây là một vở kịch nói. Nếu mà mình quay phim á thì nó thành ra một cuốn phim camera, đây cuốn phim này. Cho nên quý vị cũng ngồi phải mường tượng, nhắm mắt lại. Bây giờ Đức Phật ngồi đây, cái phim đang chiếu đó, bốn ngày thánh tăng rồi, ngài Đại Ca Diếp ta quỳ đó, ngài Đại Ca Diếp ta nói xong rồi, đóng cửa lại, mình ra mình quỳ xuống, mình đi, bây giờ tôi đóng Đại Ca Diếp. Đức Phật ngồi kia, dạ bạch Đức Thế Tôn, con là Đại Ca Diếp, con xin tín. Con gái quý vị nó rình rình lột qua sổ, nó thấy chết mẹ, bữa nay mẹ tôi khùng rồi. Nó nói không thầm hết, quý vị ra kệ nó, mẹ có khùng kệ mẹ, con đừng ăn hiếp mẹ, mẹ đừng làm đóng kịch, để mẹ nhớ. Mai ông thầy thông bửu có hỏi ai nói ai thưa thì mẹ nhớ là mẹ nói ông Đại Ca Diếp thưa, mẹ làm ông Đại Ca Diếp. Đó, quý vị phải làm như vậy đó, tu phải thực hiện như vậy đó. Còn sợ mắc cỡ, sợ con nó dòm nó thấy nó cười đó thì không bao giờ tiến bộ đâu. Tôi nói thiệt á, tôi không quýnh quý vị đâu, phải thực hành. Rồi ai có nói quý vị điên khùng á, chạy lên nói thầy đang bốn chữa bệnh điên khùng hay lắm, họ lên nói tôi nói được rồi, bà đó bà thất thành thánh rồi, cho tôi điên khùng gì đâu, thì hết chứ không có gì đâu. Bây giờ mình đặt thêm câu nữa, khi mà đã tiến được như vậy và quý vị tập được như vậy thì quý vị sẽ thấy cái trình độ quý vị nó khá cao. Đó là dành cho những người tri thức khá cao. Còn ở đây quý vị thêm bước nữa, thêm nét nữa. Tin cái gì? Không có tin thành Phật không à, chúng thành Phật, mà tin các pháp nó vốn là thực tướng. cái tướng chân thật của các pháp nó vốn là trường tồn, phải tính như vậy. Nhưng mà tôi sợ là quý vị cũng hiểu nổi, thì bây giờ quý vị tin một cái nhỏ nữa à. Cái tính này nè, quý vị dễ hiểu. Quý vị ngồi nhắm mắt lại, rồi quý vị văng vẳng nghe như lời Đức Phật nói. Ví dụ quý cô đó là tên là Diệu An, quý cô nghe Đức Phật đang kêu mình ha, Diệu An con. Rồi quý vị giả đò dạ, mình nóng mình cũng kêu Diệu An con vậy, rồi mình cũng dạ bạch Đức Thế Tôn các con có biết không, quý vị chạy qua bên kia làm Đức Phật, con có biết không, một em bé chút xíu 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 nó dùng cái móng tay nó vẽ một Đức Phật, nó vẽ ba cái vòng tròn, hai vòng tròn, ba vòng tròn, ba vòng tròn đó là hình ảnh một Đức Phật nó vẽ trên bụng á con à, con có biết không, thằng bé đó sau này lâu xa bao nhiêu không biết, nhưng mà nó sẽ thành Phật, con có tin không, Diệu An à. Quý vị rời ra chỗ đó đi, qua chỗ này, nhưng mà trước khi làm vậy đóng cửa cho kỹ nha, mấy cái lỗ cửa sổ rồi nhét hết. Mình làm chuyện điên điên á, mà không phải điên nha, nó dễ nhập lắm à. Tôi nói thiệt á, tôi không khuyến quý vị đâu, quý vị làm coi. Rồi quý vị lại ngồi và chắp tay bạch Đức Thế Tôn, cũng quỳ xuống một chân, cái chân mặt quỳ xuống, rồi con trịch áo quay phải ra, thấy không, làm đúng như ngày Ca Diếp vậy à. Bạch Đức Thế Tôn, con tin, con tin em bé đó cũng thành Phật, bởi vì con tin tất cả chúng sanh thành Phật, huống chi em bé đây nó tạo được một cái hình Phật ở trên đất bụng, nó đã vẽ được cái hình Phật đó thì trong tâm nó nhất định nó sẽ thành Phật. Hồi Đức Phật còn tại thế, một cậu bé cũng có chăn đất này, mà sau đó mấy trăm năm á thì cậu bé đó là A Dục Vương, và xây bao nhiêu ngàn cái tháp để trùng hưng chánh pháp. Lời nói Đức Phật nhất định không sai, tướng ngài tướng lưỡi rộng dài, con tin lời Phật nói, con tin nơi kinh Pháp Hoa, con nên tin nơi chư tăng truyền dạy trở lại, con tin nơi ngài Cư Ma La Thập dịch kinh này. Nếu tôi dịch sai khi tôi thiêu thân tôi thì cháy hết, mà nếu tôi dịch đúng á theo ý Phật á thì để cái lưỡi lại. Đã, cho nên con tin một em bé dùng móng tay vẽ trên đất bụng, em đó nhất định cũng sẽ thành Phật. Con tin bạch Đức Thế Tôn. Rồi cái mình lạy ba lạy, cái mình mở cửa ra, tối nay ai về làm đi, quý vị không có gan dở ẹt à. Chuyện làm dễ dễ vậy mà không dám làm cho đừng nói, mà không làm đó không bao giờ nhớn à. Bốn ngày dù đắc thánh quả, bốn ngày đó tưởng rằng là đã cùng tột rồi, là tuyệt đích lắm rồi, chứ không còn hy vọng là được thành Phật à. Các ông ngày đó mà ông có hy vọng ông được thành Phật, khốn chi mà tôi nói quý vị hy vọng thành Phật cả, tôi hy vọng thành Phật cái chuyện đấy thiệt là khó tin à. Nhưng mà quý vị nghe, suốt một thời gian dài như vậy à, tới khi vào hội Pháp Hoa kinh thì các ông ngài ông tin rằng tin con nhất định thành Phật. Cái thằng bé kia nó dễ chút vậy mà nó không thành Phật, con nó tin trình độ tu chứng thánh này con thành Phật. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con tin rằng chúng con thành Phật à. Đó là nói chuyện của bốn ngài thánh tăng. Bây giờ nói chuyện quý vị, quý vị à, quý vị sẽ nói với chúng tôi như thế này: bạch quý thầy giáo thọ, bạch với chư tăng à, bạch với thầy thông bố giảng sư à, đạo tràng, trước cái ngày mùng 8 tháng 2 ấy, thì con không bao giờ con tin con thành Phật đó. Nhưng mà qua ba phẩm kinh rồi, suốt mấy tuần lễ rồi, 11 tuần lễ rồi, thì hôm nay bạch quý thầy con tin con thành Phật à. Bây giờ tôi chỉ mong quý vị một câu đó thôi, không bạch trước mặt tôi, quý vị bạch sau lưng cũng được, bạch giữa không gian được, tối ngồi qua trước bàn Phật hay kế trong chỗ ngủ, quý vị chắp tay, hôm nay con tin là con thành Phật, bao nhiêu đã đủ rồi, thì quý vị bắt đầu đi vào tín giải. Còn nếu mà quý vị chưa cái đó thì quý vị chưa tin, chưa tin thì chưa giải dứt khoát này. Cho nên đây là thọ trì, Hôm nay không ai giảng sâu về chữ thọ trì, hôm nay tôi giảng sâu để tôi nói cho quý vị thọ trì. Trong niềm tin tưởng tuyệt đối nơi nhất thừa pháp, đã có sự nhận thức sâu sắc về nhất thừa pháp rồi, đã ý thức được thế nào là thực tướng của các pháp, đã ý thức được mỗi chúng sanh đều có Phật tánh rồi, mọi sự ngờ vực đã giải nghi rồi. Mà một khi nghi đã giải thì liền thoát khỏi mọi sự ràng buộc của giả pháp, của hí luận pháp. Cho nên có thể định nghĩa đề phẩm tín giải thứ tư này là: đã tín nên giải, đã giải nên tín. À, cái đề của phẩm kinh này hôm nay là đã giải nên tín, đã tín nên giải. Ai tín ai giải, bốn ngày tuệ mạng tu bồ đề, đại ca chân viên, đại ca diếp và đại mục kiền liên, bốn vị thánh tăng này đã giải, đã tín và đã giải, đã giải và đã tín. Giải cái gì hồi nãy giờ chúng tôi nói rồi, tín cái gì nãy giờ quý vị đã nghe rồi, bây giờ quý vị về lặp đi lặp lại, tối nay ngồi xếp bằng lại lặp đi lặp lại cái câu mà nãy giờ chúng tôi nói. Nếu không dám quỳ xuống đóng cái đóng kịch như nãy tôi nói thì cũng phải ngồi lầm thầm nói vậy: bốn ngày tuệ mạng, bốn ngày thánh tăng đã tín và đã giải, đã giải và đã tín. Tín những gì quý vị tự nói ra, hoặc không quý vị tự lấy giấy chép ra thành một cái tập lưu bút hoặc là tập nhật ký, tối nay quý vị viết những câu đó. Bốn ngày đại thánh tăng đến trước mặt Đức Phật Thích Ca bộc bạch phơi bày, nói cách khác là để trình những điều mà bốn ngài đã giải nghi và hiện đang tuyệt đối tin tưởng kinh Pháp Hoa, tức là tin nhất thừa pháp, tức là tin Phật thừa, tức là tin một cỗ xe lớn chứ không cần có hai cỗ xe nhỏ kia nữa, chỉ tin đại thừa mà thôi chứ không còn tin cái tiểu thừa nữa, chỉ tin nơi đại học thôi, không còn tin cái tiểu học nữa, tiểu học vẫn giữ đó nhưng đem trình độ đại học ra áp dụng. Cũng ví dụ như một vị học sĩ trình luận án vậy, bốn vị này cũng như là một vị, bốn vị học sĩ trình luận án, bốn vị này trình luận án trước Đức Phật, còn bốn vị học sĩ đó là trình cái luận án trước hội đồng Hàn Lâm Viện vậy đó. Khi đã hiểu một cái gì đem ra trình bày trước cái người hiểu hơn mình thì cái đó thì người ta mới chứng nhận cho mình là mình đã hiểu. Còn hiểu mà cứ ngồi trong bếp mà nói chuyện với ông Táo á, hôm nay tôi đã hiểu rồi ông Táo ơi, thì ông Táo nói thì cũng cảm ơn cô, tôi cũng giống như cô à, tôi có biết gì đâu, tôi chỉ có đội nồi cơm thôi, và 23 tôi lo về anh trời tôi tâu thôi, tôi mất cái thần này mà. Đến nghĩa là quý cô thì được ngồi nghe kinh Pháp Hoa, còn tôi mới ở dưới nhà bếp tôi đội nồi cháo đó chiều quý cô ăn mà, làm gì tôi nghe được cô đi cô trình luận án cho tôi hả? Mình phải trình cho những người giỏi hơn mình. Cho nên ở đây bốn ngày tuệ mạng đó, trình với Đức Phật là các ngài đã tín và đã giải. Trong giải có tín, trong tín có giải. Nội dung phẩm kinh năm nay chúng ta chia làm ba nét cho quý vị dễ nhớ. Cái nét thứ nhất là bốn vị thánh tăng trình tín giải, cái đề nó là như vậy. Lúc đó là sau khi Đức Phật thuyết phẩm thí dụ rồi thì bốn ngài thánh tăng gồm có ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề, ngài Đại Ca Chân Viên, ngài Đại Ca Diếp và ngài Đại Mục Kiền Liên. Các ngài này được thấy tận mắt, được nghe tận tai việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất sau này sẽ được thành Phật. Cả bốn vị lòng mừng hớn hở được điều chưa từng có, các ngài đứng lên trịch vai áo phía phải quỳ gối bên phải, thành tâm chắp tay, cúi mình cung kính, chiêm ngưỡng dung nhan Đức Phật và đồng bạch rằng. Đó. Cái này tiên học lễ, hậu học văn. Nếu như cuộc sống quý vị, sự tu hành của quý vị mà quý vị cũng làm giống như ngài bốn ngày tuệ mạng này, thì giờ này quý vị cũng đắc tuệ rồi, chứ đừng nói là làm gì. Nhiều vị tới mới có tới cửa ngõ, dạ thưa thầy tu trì, con hôm nay lên con thưa thầy, nhà con có người bệnh, thưa thầy tụng cho con thầy cầu an. Đó là thường. Hả? Có vậy không? Không cần quỳ, không cần thưa. Bây giờ dám bớt cái quỳ một chân, cái trịch áo vai phải, dám bớt cái mặc áo tràng, thì tối thiểu mình cũng tới mình để đứng đồ đàng hoàng chứ. Cho nên tại sao có những nét này chúng tôi móc ngoặt ra đây là quay trở lại để nhắc quý vị. Người ta nhìn vào một cái tôn giáo, khi thấy tín đồ, khi thấy học tăng, khi thấy các chú điệu, thì thấy các ông tăng tỳ khưu, đối với các vị trưởng lão trưởng thượng một cách sắc mé vậy, cách ngây đơ cẩn trọng vậy, người ta cái đạo tụi mày cái đạo chả có nghi lễ vậy hết. Mình bày ra nhiều thì đâm ra thì ngỡ nói mình là khách sáo phong kiến vua quan hình thức, nhưng mà nó cũng phải phái thôi. Ở đây kinh nói rõ ràng tại sao phải ghi những đoạn này, mà tại sao bài giảng chúng tôi không lướt qua mà chúng tôi phải dịch trở lại y đoạn đó. Bốn vị thánh tăng mà ngài là thánh tăng, là giải thoát hoàn toàn, là a la hán, là không còn luân hồi sinh tử nữa, nhưng mà tới quỳ gối chắp tay cúi đầu chiêm ngưỡng dung nhan và đắc bạch. Đó là bây giờ quý vị có thể tha đó hết, nhưng mà tới cũng phải nói đàng hoàng chứ, không mặc áo tràng, thấy không, cũng khỏi còn những nghi thức quỳ gối chắp tay rồi lại, nhưng mà tối thiểu phải thưa chứ, kính bạch thầy hay kính thưa thầy, hôm nay nhà con có chút việc, tôi nhớ một cái điều rất là dễ nhớ. Tại sao tôi nói với mẹ tôi, con lớn nhất định con không có vợ đâu. Mẹ hỏi sao, con thấy anh Tư trời ơi, cứ vợ gì đâu mà đi thưa gần chết luôn, mà lại gần chết, đem theo một chai giò rượu cuốn tỏi, đem một cái ly, đem một cái khay, đem theo trầu, đem theo đủ thứ, rồi tới đó cái ông để tới cái nhà ông chú ruột, dạ hôm nay cháu qua mời chú vào cho cháu có việc thưa. Ông chú nói bữa nay có chuyện gì mà mày làm lễ kệ, dạ con xin mời chú vào. Ông chú đưa ngồi ngoài sân nhỏ cỏ, phủi phủi cái tay bước vô ngồi, rồi dạ mời chú ngồi ghế, xin cái ghế ra, ông chú ngồi lên, quỳ xuống một chân, rót lấy cái gậy của tỏi rót ra, lật ngửa cái ly ra hai ly, mời bà thím nữa, một dĩa để trầu, một dĩa để rượu, mời chú thím cầm miếng trầu, mời chú nâng ly rượu, rồi cháu sẽ thưa. Ông kia nói đi, dạ không, ba cháu dặn vậy. Cái ông chú cầm ly rượu uống một chút, uống chút xíu rồi để vô. Bà kia bà cầm miếng trầu bỏ vô nhai, hai vợ chồng chú thím rồi. Tôi đứng ở ngoài tôi vòng, tôi nói làm gì nữa, cái nhỏ hay tập mạch mà. Dạ hôm nay ba cháu dựng vợ ra chồng cho cháu, cháu qua mời chú qua dự lễ hỏi ngày đó giờ đó tháng đó, xin chú vui lòng nhận cho. Ông nói chuyện gì chứ, thế là chú rất là vui mừng, được, ta uống càng trong rượu, quỳ xuống lại bốn lại. Bây giờ tới má ơi, con lớn chắc con không có vợ đâu, gì khổ quá, đủ thứ con thấy con chán quá, làm lụm cụm, mà tôi thấy anh Tư anh đi, trời đất ơi, 7, 8, 9, 10 nhà con đi theo riết rồi, con bỏ bây giờ anh còn đi thưa nữa ấy. Anh cậu anh thưa hết tháng này á, trong làng này biết bao nhiêu người bà con thưa kiếm chết rồi. Bà má tôi bà nói con ở trong chùa còn thưa hơn cái đó nữa, nhưng mà trong chùa không có thưa cứ vợ. Bà nói đúng rồi, nhưng mà trong chùa thưa hơn cái đó nữa, mà biết nghi lễ còn hơn cái thế đó nữa. Một vị nho giáo họ dạy con họ được như vậy mà. Cho nên cái chúng lào là đây, cái bài mà chúng tôi dạy á là đi thưa về trình. Quý vị tương bộ chúng tôi chơi chơi dần dần ở đây, nó có từ trong kinh ra, từ Đức Phật, từ bốn ngài đại thánh tăng. Quý vị nhớ chưa? Cho nên á, áp dụng liền, nhà ai về dạy con cháu liền. À, khi thầy tới, tôi thiếu ông chắp tay cúi đầu chào. Thưa ông, thưa anh, thưa cha, thưa thằng, thưa mày gì cũng vậy cũng được hết cả, nhưng phải cúi đầu chào. Nhà nào mà chúng tôi tới mà thấy mấy đứa con lọn mắt là ngó, mấy bà biết tôi nha. Bữa nay tôi dạy rồi, mai mốt đừng có trách nữa. À, nó phải có cái xã hội tôn ti trật tự, và đây là rất là khoa học. Một nhà binh bước vô chào cụp, để thầy vô. Dạ, em xin trình diện trung tướng, hà thiếu tá gì đó. À, ông kia đưa tay lên, đứng đó, ngồi không lo chuyện này chuyện kia. Một ông nói vô chào cái cụp, ông đưa tay ông chào, đứng đó, ông chờ đủ cho 6 ông, xong rồi bước lên, sao đủ 6 ông hết rồi không? Rồi nghe, ông ban hành cái gì đó, xong cái 6 ông đưa tay lên chào cái cụp, tuấn lên, lùi ra. 9 năm kháng chiến, chúng tôi ở trong vùng Việt Minh, trong vùng Cộng sản, và cái nhà tôi là cái cơ quan trung đoàn, cơ quan liên khu 5 đóng. Vì cái nhà tôi nó cao, nó rộng, ở gần giếng nữa. Tôi thấy rõ ràng sau này giải phóng á, nhiều ông hôm nay đá thực bài không là không có chào, không có cấp trên, không có cấp dưới. Đồng chí tổng bí thư với cái đồng chí bí thư phường bằng nhau. Hôm nay các anh làm rồi, các anh chưa học. Tôi 9 năm tôi sống, họ tôn ti trật tự cũng như đạo Phật, nghĩa là bình đẳng nhưng tôn ti trật tự. Ở đây Đức Phật bình đẳng, ông Đại Ca Diếp bình đẳng thành Phật như ông Tất Đạt Đa, ông Đại Ca Diếp, ông Thích Thông Bửu bình đẳng thành Phật như ông Đại Ca Diếp, và quý vị là bình đẳng thành Phật như ông Thích Thông Bửu bình đẳng. Nhưng mà đó là tánh, đó là chân tướng, đó là thực tướng. Còn hình tướng, còn giá tướng là phải có lễ nghi. Câu mở đầu cô không tin dạy quý vị nghe cho rõ. Chúng tôi rất tiếc không có thời giờ, một phẩm vậy phải giảng 5 buổi như vậy mới che ra hết từng vấn đề, để quý vị mới bắt đầu vào trong cái cuộc sống nó không xô bồ, một cuộc sống nó đầy thanh tịnh, một cuộc sống nó đầy trang nghiêm, và một cuộc sống nó đầy màu nhiệm y theo lời Đức Phật. Cho nên nhiều vị nói tôi, thầy Thông Bửu dạy rất kỹ, tôi không có kỹ hơn bằng Đức Phật đâu. Tôi bỏ cái mà quỳ xuống một chân, trịch cái áo vai hữu, chắp tay, cúi đầu. Cúi đầu chưa phải thôi đâu, phải chiêm bái cái dung nhan đã. Cho cúi đầu cái gì nói hoài không thấy mặt người ta biết ai đó. Quý vị coi cái chuyện phim Tài Thiên không? Mấy ông nội cái lạy lạy mà trên này ông Tài Thiên với ông Tư Bắc Giái ông già, ông đái ở trong đó mà uống thấy ông nội luôn. Phải nhìn thấy cái ai đó mình lạy chứ, cứ cúi đầu lại à. Cho nên phải chiêm bái dung nhan từng câu từng chữ. Quý vị thấy chưa? Kinh điển rất rõ ràng, quý vị cứ à ê tụng suốt mà không hiểu gì trong kinh điển cả, không áp dụng. Cho nên đọc tụng mà không thọ trì. Bữa nay hiểu rõ chưa? Thọ trì ở đâu? Tại nhà. Bây giờ nghe ngài Đại Ca Diếp nói cái gì. Hồi nãy giờ mới có quỳ, mới lại, mới thưa, mới nhìn thôi. À, bạch Đức Thế Tôn, chúng con với trưởng lão đứng đầu trong hàng chư tăng, với trưởng lão xưng với Đức Phật, chúng con đã già rồi, đã lớn tuổi lắm rồi, mà chúng con là bốn cái người đứng đầu trong tất cả hàng thánh tăng. À, biết mình đã chứng niết bàn thanh văn rồi, không kham nhận gì nữa, nghĩa là không còn cầu chứng thành Phật được nữa, bởi vì tuổi đã quá già. Cái này tôi dịch ngược cái trong cái kinh văn một chút, cái tuổi đã quá già để trước, còn ở đây tôi nói để lại sau. Tại sao không nhận được mà chấp nhận cái thanh văn mà không muốn thành Phật nữa? Là vì tuổi đã quá già. Lúc trước kia Đức Thế Tôn giảng pháp, chúng con ngồi nghe cảm thấy mỏi mệt, già quá mà, không? Chỉ chuyên chú ba điều: pháp không, pháp vô tướng và pháp vô tác. Đức Phật giảng nhiều, không biết bao nhiêu pháp, mà các ông ngài này ông chỉ chú ý có ba pháp: pháp không, pháp vô tướng, pháp vô tác. Cái này chúng tôi đã giảng qua 5 năm học rồi, rồi đây sẽ có dịp chúng tôi đáo trở lại pháp không là sao, pháp vô tướng là sao, pháp vô tác là sao. thông và liễu ngộ ba pháp này thì thường chứng quả A-la-hán, chứng thánh quả, không còn luân hồi sanh tử nữa. Còn các pháp khác như du hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh, nói chung là các pháp mà Đức Thế Tôn dạy cho Bồ Tát thì chúng con chẳng hề nghĩ tưởng và ham thích. À, nói nghe rất rõ ràng, chúng con chỉ chú ý các ba cái pháp vô tướng, vô tác và pháp không thôi. Còn du hí thần thông á, là nào là chứng quả vị Phật á, là nào là dạy cho chúng sanh, nào là ba la mật, là trì bố thí, là vân vân, bao nhiêu pháp Đức Phật dạy, còn ông để ý ba pháp thôi và cũng còn đã chứng đắc rồi, thanh quả rồi. À, vì sao vậy? À, tự các ngài hỏi tại sao mà con thích các khác cái pháp kia, vì sao? Là vì Đức Thế Tôn đã dạy cho chúng con tu chứng niết bàn rồi, đã ra khỏi nhà lửa tam giới rồi, tuổi tác cũng đã quá già rồi, cho nên các pháp Đức Thế Tôn dạy cho hàng Bồ Tát, nhất là pháp môn tu cầu chứng quả vị Phật, chúng con không hề nghĩ tưởng, chứ đừng nói là ưa thích. Rõ ràng quá. Vì sao? Thì các ngài Đại Ca Diếp ngài nói rất rõ, ngài dạy cái gì đó con chúng con cắt rồi, còn bây giờ những cái của Bồ Tát dạy cho Bồ Tát ấy, thì chúng con không ưa thích, chứ già lắm, mỏi mệt lắm rồi ha. Nhưng tới đây mà cắt đứt ấy, thì mất ý nghĩa của phẩm kinh, và cái ông Đại Ca Diếp trở thành vô tích sự, cho nên thưa tới đó rồi. Bây giờ nhưng nó quan trọng cái chữ nhưng. Nhưng hôm nay thì khác nếu quý vị cắt đứt cái chỗ này, đọc đoạn trước thì chết ông Đại Ca Diếp rồi. Cũng như quý vị và bạch thầy, thầy chỉ dạy cho con năm khóa học, và dù muốn dù không con hiểu tới cái chỗ cái a lại gia chuyển vào trí, chuyển vào vô thức được rồi. Học 5 năm mỏi mệt muốn chết rồi mà thầy biết học thêm, con không có học nữa đâu, già tuổi lớn hết rồi, trong này phiền lắm, cho nên con không làm nữa. Nhưng mà tới bữa nay quý vị thấy chưa, nhưng hôm nay từ ngày mà thầy khai pháp qua rồi đó thì con bữa nay là khác. Nhớ lưu ý chỗ đó nha, nhớ lưu ý theo ngày Đại Ca Diếp nè. Đoạn sau nhưng hôm nay làm sao, nhưng hôm nay chúng con á, bây giờ nói tới quý Phật tử rồi đó, chúng con đã nghe được pháp qua kinh rồi, con đã hiểu thế nào là cái pháp thành Phật rồi. Vì sao? Vì sao quý vị biết? Là vì á, quý vị nghe ngài Đại Ca Diếp thưa với Đức Phật, quý vị nghe tiếp cái lời của ngài Đại Ca Diếp thưa với Đức Phật. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay được chứng kiến việc Đức Thế Tôn thọ ký cho ngài Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ được thành Phật, và nhất là được nghe Đức Thế Tôn tuyên bày pháp Đại Thừa, chúng con bừng ngộ được điều chưa từng có. Chẳng ngờ bỗng nhiên đặng pháp lợi ích to lớn hy hữu này, đây đích thực là trân châu ngọc báu, chẳng tìm cầu mà tự nhiên thu đạt. Quý vị nghe ngài Đại Ca Diếp thưa với Phật chưa? Bốn ngài thánh tăng đứng hàng đầu trong cái hàng thánh tăng, các ngài tuổi tác đã lớn, đã từng theo hầu nghe và tu học đúng với lời Phật dạy, tất cả đều đã chứng đắc được niết bàn thanh văn, chứng quả vị niết bàn lận, trong cái này chứng ít nữa nha, thoát khỏi cái nhà lửa luân hồi, cái nhà lửa nơi tam giới, các ngài đã mãn nguyện. Không ngờ khi vào đại hội thuyết kinh pháp hoa, các ngài được mục kích việc Đức Thế Tôn thọ ký cho Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ thành Phật, đồng thời được nghe rành rõ mười như thị pháp. Mười như thị pháp ở cái phẩm nào vậy quý vị? Mười như thị pháp ở cái phẩm nào? Ở phẩm phương tiện thứ hai. Như vậy đó. Và các ngài còn nghe rõ việc gây nhân thành Phật, nghe rõ câu chuyện ngôi nhà lửa và ba thứ xe. Nghe rõ việc gây nhân thành Phật là nghe rõ cái nào? Nghe tầng án á, trước tháp á, tầng án cúi đầu và tầng án á, cũng thành Phật. Nghe rõ dùng cái móng tay vẽ hình Phật cũng thành Phật. Nghe rõ người đi ngang qua chỉ nghiêng nữa đã mình thôi cũng thành Phật, vân vân. Nhờ những nghe như vậy, nhờ thấy được như vậy, cho nên các ngài mới nhận thấy sự chứng đắc của mình chỉ tới nửa vời mà thôi. Nhờ 11 bài giảng pháp hoa này mà quý vị có mặt hôm nay, mới biết mình hôm nay từ trước nay mới tu có 1% mà thôi, chứ không phải nửa vời. Chứ đừng có nói là chúng con nhờ nghe đây mà bữa nay con biết nửa vời, vậy quý vị thành thánh rồi. Mới có được 1%, 1/1000 thôi đó, nhờ nghe được đó. Chứ nếu không mà quý vị nếu bộ là đắc rồi ấy. Con, mẹ ngồi lên đây mẹ nghe 5 năm học, còn bữa nay mẹ đắc rồi, con lạy mẹ đi con đó. Tưởng bộ mình đắc rồi, rồi biểu mẹ bạn lạy mình. Không đâu, chưa. Các ngài thì đắc nữa rồi, nhưng mà chúng ta mới đắc có chút xíu rồi. Các ngài đắc nữa rồi, tức là mới đắc cái tướng chân không mà chưa thâm nhập được cái tướng diệu hữu. Cái này 5 năm chúng tôi đã hướng dẫn quý vị rồi, dần dần có thì giờ chúng ta sẽ đi vào tại sao mới đắc tướng chân không mà chưa đắc tướng diệu hữu. Diệu hữu là diệu pháp đây nè, cái bây giờ quý vị đi theo đây là diệu hữu nè. Có nhưng mà diệu, có thực tướng nhưng mà thực tướng nó đồng với không tướng, thực tướng nó vĩnh hằng, thực tướng nó thường còn chứ không phải thực tướng nó vô thường. Cái đó là diệu hữu. Cho nên các ngài vội đến trước mặt Đức Phật tác pháp trình thưa bộc bạch sự tin giấy của mình. Cái đoạn một á bị nhiều đó, bây giờ quý vị có nắm được vấn đề của cái đoạn một và cái đoạn mở đầu khi nãy giờ chúng tôi nói không, nhớ không, có căng thần kinh không, có khó nhớ không? Dễ nhớ chứ, nói kiểu đó dễ nhớ nhưng mà đường nhiều quá nó hơi mệt, cả ngày nó cũng hơi mệt rồi, ngồi chật nó hơi mệt, rồi cái phòng mình nó cũng nóng nảy nó hơi mệt thôi, cái dễ nhớ chứ. Vị nào nhớ về mở băng ra mà nghe. Bây giờ thì giờ không còn kéo dài nữa, chỉ còn 2 nét nữa, chúng ta qua nét thứ hai. 4 ngày thánh tăng nêu ẩn dụ bằng câu chuyện gá công tử, chà cái này hấp dẫn ấy. Bây giờ quý vị nghe ngài Đại Ca Diếp đang quỳ và tâu tiếp. Bạch Đức Thế Tôn, để nhấn mạnh sự vui mừng về những điều tín giải của chúng con, chúng con xin phép Đức Thế Tôn được nêu một ẩn dụ bằng câu chuyện gá cùng tử. Có một chú bé trốn nhà ra đi xa thời gian 10 đến 50 năm. Trong nguyên văn thì 10, 20 đến 50 năm, tôi bỏ bớt một đoạn mấy chữ là 20 năm. Thời gian 10 đến 50 năm đã gần mãn đời người mà gã vẫn còn rơi vào cảnh bằng hàng túng thiếu. Thế rồi một hôm trên bước đường tha phương cầu thực, tình cờ gã cùng tử gặp lại 4 quốc quê hương. Cha cậu gã lúc bấy giờ là một nhà đại tỷ phú, giàu sang phú quý không thiếu món gì, sang trọng cực kỳ như vua như quan. Suốt mấy chục năm dài, người cha mỏi mòn chờ con, tìm con nhưng bặt vô âm tín. Người cha hằng thương nhớ con, hôm nay bỗng nhiên gã dẫn xác tiều tụy về, đứng tầng ngần trước cổng nhà. Gã sợ chẳng dám vô nhà, bởi vì gã thấy vị chủ nhà sang trọng như một ông vua. Trong lúc ấy người cha hằng lo nghĩ nhớ thương, mong gặp con để trọn trao gia tài. Hôm nay vừa thấy mặt con, ông chưa kịp mừng thì gã cùng tử này lại vội bỏ chạy, vì gã sợ cánh giàu sang của vị chủ nhà, chứ gã không ngờ rằng vị chủ nhà ấy chính là cha của gã. Người cha thấy thế, vội ra lệnh cho người đuổi theo. Càng đuổi, gã càng sợ, lại càng chạy nhanh. Nhưng với cái lệnh của người cha, nên cái vòng bao vây càng lại là ráo riết. Cuối cùng bắt được gã. Gã hoảng sợ, vừa minh oan và vừa xin tha chết. Và vì quá sợ hãi nên gã đã bất tỉnh. Khi mang hắn đến gần, người cha thấy gã đang trong tình trạng hấp hối, ông truyền lệnh gấp làm pháp hô hấp và thả cho hắn tự do ra đi. Nhưng mà liền lúc đó, người cha đã nghĩ ngay là nên áp dụng phương pháp, một cái pháp phương tiện, tức là mật sai hai người thân tín giá dạng thường dân cận kề với gã và hướng dẫn đến một cái cơ sở thuê gã hút phân. Mọi việc an bài, gã đang làm thuê trên cái nhiệm vụ hút phân. Người cha nôm thấy đau lòng nên lại dùng phương tiện, tức là dùng thêm một lần phương tiện nữa. Ông cải trang thành người nô bộc cùng làm việc hút phân để lân la gần gã. Nhờ phương tiện này ông mới thân cận với gã được. Khi đã thâm thương rồi, khi đã tin tưởng rồi, người cha mới dẫn gã về nhà thay tên đổi họ và tuyên bố gã là con nuôi của ông, nhưng vẫn còn để gã làm nhiệm vụ hút phân thời gian thêm 20 năm như thế. Bạch Đức Thế Tôn, giờ một hôm ấy, người cha cảm thấy sức yếu tuổi già sắp rời cõi đời, nên ông gọi gã cùng tử đến và giao phó gia tài sự sản cho gã. Gã vâng lời, nhận lãnh cai quản, nhưng vẫn chưa rời chỗ ở trước. Tâm lý của gã vẫn còn ở tầm vóc hạ cấp, chỉ cai quản gia tài mà thôi, cai quản mà không dám nhận. Phải đợi thêm một thời gian nữa, tâm ý của gã cùng tử mới hoàn toàn thay đổi, thông minh, mẫn tiệp. Lúc ấy người cha mới mời làng nước, tộc họ đến, tuyên bố rằng gã cùng tử này chính là con của ta. Gia tài này từ nay thuộc quyền sở hữu của nó. Ngày nó còn nhỏ, nó bỏ nhà ra đi quan, ta nhớ thương tìm kiếm, nhưng ngẫu nhiên con ta lại lưu lạc trở về. Từ ngày gặp ta, tâm ý nó vẫn còn thấp hèn, hạ tiện. Nay con ta đã tiến bộ thông minh, đủ khả năng, nên ta giao gia tài này lại cho con ta. Bạch Đức Thế Tôn, lúc ấy gã cùng tử tâm ý vui mừng vì đã đặng điều chưa từng có. Từ trước đến nay anh ta chưa hề nghĩ đến, chứ đừng nói là mong cầu. Bạch Đức Thế Tôn, câu chuyện kế ông già nhà giàu đó là ấn dụ Đức Thế Tôn, còn gã cùng tử con của ông nhà giàu kia là ấn dụ cho chúng con, bởi vì chúng con là con của Đức Thế Tôn. Chúng con bị ba món khổ, tức là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ, nên chịu luân hồi sanh tử, đau đớn, mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Nay Đức Thế Tôn dạy chúng con dọn trừ những phân dơ, trừ các pháp hí luận, sau đó tinh tấn tu chứng niết bàn tiểu thừa. Khi niềm vui chốc lát đã đạt, niết bàn nửa vời đã chứng, chúng con vội vui mừng, tự cho tròn đủ, tự nói chứng đắc rộng nhiều. Chỉ có Đức Thế Tôn mới thấy sự thấp kém này, sự hèn mọn của chúng con này, cho nên Đức Thế Tôn buông bỏ chúng con. Trong khi buông bỏ, Đức Thế Tôn có dặn lại rằng các con đã có sẵn phần bửu tàng tri kiến của Như Lai. Sau đó Đức Thế Tôn lại dùng phương tiện phơi bày trí tuệ Như Lai, Nhưng mà chúng con bận ôm giữ cái niết bàn thanh văn tiểu thừa của con, giá trị an vui trong giây lát, và cho rằng đã nhiều lắm rồi, đã đầy đủ lắm rồi, nên đâu còn có chí tu cầu pháp đại thừa nữa. Cũng có lắm lúc chúng con mượn sức trí tuệ của Như Lai để giảng giải giáo pháp của Bồ Tát cho cái khác, nhưng mà tự mình chẳng có chút gì về Bồ Tát, và cũng không có chí nguyện mong cầu chứng đắc Bồ Tát. Cái này, cái chỗ này rất là tế nhị ha, rất là hay. Chính miệng các ông ngài đó thì giảng pháp Bồ Tát cho người khác nghe, nhưng trong lòng ông á, ông có ham, ông có tin gì hết. À, chỉ Đức Thế Tôn biết rõ tâm lý của chúng con chỉ cầu nhàn, ham ưa pháp tiểu thừa, pháp chứng đắc nửa vời. Đức Thế Tôn thương xót chúng con, dùng pháp phương tiện dựa theo tâm ý của chúng con mà ngài tuyên bày pháp lớn cứu thoát chúng con, chứ chúng con nào biết mình sẽ được làm Phật. À, sở dĩ chúng tôi lướt qua một đoạn dài như vậy để cho nó tròn hết cái câu kể chuyện của ngài Đại Ca Diếp. Quý vị cố gắng nghe đoạn nữa. Ngày hôm nay chúng con đã biết mình là con của Phật, nhất định sẽ thành Phật. Nếu chúng con giác ngộ điều này sớm thì Đức Thế Tôn đã trao pháp đại thừa cho chúng con lâu rồi. Ngày nay nơi kinh Pháp Hoa, Đức Thế Tôn khẳng định chỉ có một cỗ xe lớn, xe trâu kéo, tức là chỉ có một pháp môn duy nhất, pháp môn Phật thừa. Trước mắt đại chúng, nhất là chúng Bồ Tát, Đức Thế Tôn chê trách chúng con là hèn mọn, là đồ tồi. Thật đúng như vậy. Ngài muốn trao pháp lớn cho chúng con không ngờ kho báu lớn tự nhiên đến với chúng con. Đấng Pháp Phương tự đến và trọn trao pháp đại thừa báu lớn cho chúng con. Chúng con chính là con Phật, được nhận tất cả những gì Đức Phật truyền trao và nhất định thành Phật. Câu chuyện dài như vậy đó. Bây giờ vị nào có thể kể cho người khác nghe từ đầu tới cuối câu chuyện gã công tử không? Tôi tin rằng quý vị dư sức kể. Nếu quý vị đọc đi đọc lại câu chuyện này 4-5 lần thì quý vị gặp một người khác kể được. Nhưng mà dù người thông minh mấy mà không chịu đọc đi đọc lại câu chuyện này nhiều lần thì kể nó sẽ hụt hử. Nhất là quý vị tụng trong kinh văn á, quý vị không nắm rõ. Bốn vị thánh tăng kể cái câu chuyện về gã công tử là ngụ ý là gã công tử bỏ nhà ra đi, là nói rằng trong đó là chúng sanh đều là con của Đức Như Lai, đã tự bỏ cái bốn tâm mà chạy đi tìm cái gia áo. Ngài Đại Ca Diếp á, ngài với bốn vị thánh tăng á, kể cái câu chuyện đó làm chi vậy? Các ngài đã thánh tăng rồi mà các ngài thưa với Phật là chúng con là gã cùng tử đi hút phân, phải không? Còn mình là phàm phu nè, mà mình nhiều bà nhiều ông ấy, tôi bữa nay giỏi giáo lý lắm rồi, sắp chứng rồi. Cái chỗ đó quý vị lưu ý cho. Các ngài là thánh tăng, các ngài chứng đắc thần thông, chứng đắc pháp không, chứng đắc pháp vô tướng, chứng đắc pháp vô tánh, vô tác. Vậy mà các ngài thưa với Đức Phật là chúng con là gã cùng tử. Gã cùng tử được có một chút xíu mà cho là đủ. Khi gặp được Phật rồi thì làm cái nhiệm vụ hốt phân, tức là làm những cái chuyện chơi chơi, những chuyện rác rến, những chuyện du hí, những chuyện hí luận, những chuyện nói chơi nói giỡn, những chuyện tranh cãi với nhau về lý này lý kia. Hồi mai Hòa Thượng Đức Nghiệp nói con cái đoạn mà ngài nói đạo Phật là đạo Phật, không nên nói duy này hay duy kia, không nói là duy lý hay duy tâm hay duy vật hay duy pháp hay duy tánh hay duy gì hết, không nói duy gì hết. Đạo Phật là đạo Phật, mà còn duy này duy kia duy nọ Còn tôi là thiền tâm, anh là tịnh độ tâm, anh là pháp hoa tâm, anh là thiên thai tâm, anh là tâm 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 á, thì còn cãi nhau. Tâm tôi hơn tâm anh, tâm thầy tôi hơn tâm thầy anh, cãi nhau. Hôm nay quý vị chuyên môn đi cãi nhau, không chịu tu. Đạo Phật là đạo Phật, tu cái nào thì cũng đến với đạo Phật. Cho nên Tây Phương nhìn đạo Phật là cái bông sen, đạo bông sen. Bông sen là bông sen, chứ bông sen không giống cái bông nào hết. Cái cánh sen không phải bông sen, cái nhụy sen không phải bông sen, cái cương sen không phải bông sen, cái cọng sen không phải bông sen, cái lá sen không phải lá bông sen, mà bông sen là bông sen, toàn bộ là bông sen. Cho nên quý vị nghe ai mà ngồi đó tranh cãi với nhau về Phật pháp, quý vị tránh đi. Là vì cãi nhau chỉ là một lũ hút phân mà thôi, có đâu mà cãi. Còn cãi thì còn chấp, còn cãi thì còn u mê, còn cãi là còn vin cái giả mà cãi. Cái chân nó có thấy đâu mà cãi, cái chân nó nói đâu được mà cãi, cái chân nó đâu có ngửi được mà cãi. Cho nên người ta bám cái giả để rồi họ cãi với một người khác cũng là giả. Một đám giả cãi với nhau, còn thật cái người thiệt á, ta không bao giờ ta cãi. Thực tướng không nói được, thực tướng không sờ được, thực tướng không cân đo đong đếm được, thực tướng không ngửi được, thực tướng không liếm được, thực tướng không nhìn được, thì lấy cái gì để thấy mà cãi? Mà còn thấy là còn giả pháp. Dù thấy đến tuyệt vời như những nhà bác học, dù thấy tuyệt vời như những nhà triết học, dù chứng minh đến tới tột điểm, vẫn là còn thấy. Mà còn thấy đem còn tranh cãi thì đó là gã hốt phân, người cùng tử. Quý vị tránh cái pháp hí luận. Hí là vui chơi, luận là cãi một cách vui chơi. Cái chuyện trò con, học không lo học, tu không lo tu, mà lo cái trò con. Cho nên ở đây cái phẩm kinh Tín Giải này để dạy cho chúng sanh đừng ngồi ra cãi. Để ám chỉ Đức Phật là ông nhà giàu, còn gã cùng tử là bốn vị thánh tăng, là hàng thanh văn duyên giác, là tất cả chúng ta, những ai đã tự nhận làm con Phật như chúng ta chẳng hạn. Nhưng có một điều, một điều lưu ý quý vị, nhưng chúng ta hiện còn lang thang, chứ chưa quay về đến cổng, chưa được làm gã hốt phân, chứ đừng nói là sắp được chính thức làm con, chính thức được giao gia tài, chính thức được thọ ký. Quý vị nhớ chưa? Quý vị đừng gặp ai nói cái họ cười chết, nói dạ thưa đi chú, thưa đi bác, thưa đi thầy, thưa thượng toàn, chúng con bên đây hôm nay là gã cùng tử. Được, nghe nó hay hay. Dạ hôm nào nay chúng con lo hút phân không à? Ha, cười nó đám này không biết gì pháp hoa. Nếu có một ông thầy ông giỏi ông nói, con hút phân là con hút cái gì vậy con? Bốn vị đại thánh tăng kia mới có phân mà hút, còn bọn con có hút phân hút cái gì vậy con? Cho nên tôi dặn quý vị, những vị chứng thánh tăng quả vị A-la-hán đó mới là những người hút phân. Ừ, còn chúng ta và các ngài đều là cùng tử, bỏ cha ra đi, đúng à. Nhưng mà bỏ cha ra đi á, chúng ta này quý vị và chúng tôi chưa quay về, còn lang thang đầu đình chó chợ, bữa sớm bữa trưa, bữa đói bữa no, bữa bột bữa lặn, bữa quẹt bữa múc, bữa ăn cháo bữa ăn rau, rách trên rách dưới, rách bươm rách nát, khóc lên khóc xuống, chưa có quay về. Chưa quay về có đâu đứng trước cổng, chưa đứng trước cổng có đâu mà ông cha thấy đó chạy nạp bắt, chưa nạp bắt có đâu giao nhiệm vụ hốt phân. À, vậy mà có nhiều bà nói con sắp được thọ ký. Thọ ký, ký gì đây? Ông ký cái đầu một cái cốc sừng, cái sừng như sừng con trâu hay gì mà may được. Chứ còn ký sao là ký được, mình có biết gì đâu ký. Thấy không? Đó. Tôi nói rõ cho quý vị, cho mai mốt quý vị đổ thừa nói thầy thông cứu dạy tôi cho con là sắp đang hút phân là nguy hiểm. Có phân đâu hút, mình có biết phân chỗ nào hút. À. Vì thì giờ không còn dài, chúng ta đi nét cuối cùng của bài giảng hôm nay. bốn vị thánh tăng trùng tuyên lại nghĩa trên bằng thơ kệ. Cái trùng tuyên này nó y như cái hồi nãy à, nhưng mà sau khi trùng tuyên tóm lược rồi ăn thua là cái giảng giải. Ngài Đại Ca Diếp thay mặt bốn vị trùng tuyên nghĩa trên bằng thơ kệ: Kính bạch Đức Thế Tôn, lòng chúng con hớn hở nhờ nghe pháp Đại Thừa rằng thanh văn thành Phật. Chẳng ngờ Đặng Bảo Châu có khác gì cậu bé trốn cha bỏ đi hoang, nối trôi thành cùng tử, cha gã tìm buồn nhớ. Cả 50 năm dài người cha trụ phố ấy, ôi giàu biết bao nhiêu. Ngọc Ngà cùng xe báo, thất bảo lẫn ruộng vườn, công nghiệp và khách thương, vua quan thường thân cận, tấp nập kể ra chào. Càng già càng nhớ con, gia tài ai thừa kế. Hôm ấy gã cùng tử bị tha phương cầu thực, lưu lạc đến phố này, với tấm thân tàn tạ, dung rúi gặp nhà cha. Tức là may lắm á, đi xong là mới mời gặp lại ở nhà ông cha. Dung rúi gặp nhà cha, gã bàng hoàng run sợ, tưởng lạc vào cung vua, thế nào cũng bị bắt. Gã cắm đầu bỏ chạy, người cha lâu ngày nhớ, nay vừa thấy mặt con, tại sao nó sợ chạy. Ông cho người đuổi theo, gã lại càng chạy rút. Cha cho người vây bắt, gã thấp thanh kêu oan, cuối cùng gã ngất xỉu. Trưởng giả thấy con ngu, cứu sống thả nó đi, rồi lại dùng phương tiện nhờ người giả xấu lùng mới phỉnh dụ được con, nhưng chỉ thuê hốt phấn. Cha nhìn con đau xót, bèn phương tiện cận thân, giả làm người lão bọc, cũng làm việc hốt phân. Phải trải nhiều ngày tháng, cả cùng tử quen dần, y hết còn sợ hãi, ông dẫn gã về nhà, dạy gã gọi bằng cha, giao gia tài cai quản, nhưng gã còn mặc cảm, vẫn giữ việc hốt phân. À, cái này là ngài Đại Ca Diếp kể, kể cái bản thân của các ngài, kể cái bản thân của những người đại thánh tăng. Các ngài chứng đắc quả A La Hán rồi đó, thì tới giờ mà ngài đứng trước Phật á, thì các ngài cảm nghĩ như gã cùng tử đã hốt phân thôi. À. Dù ra vào tự tại 20 năm mới thân, từ đây gã tỉnh thức, người cha quá vui mừng, vội thỉnh mời làng nước, loan báo khắp xa gần, công bố hắn là con, trao gia tài trọn vẹn, xiết bao nỗi vui mừng. Nhớ lại thổ hàng vi, nay bỗng nhiên giàu có, hồi tưởng mọi nguyên nhân. Quý vị nếu không thuộc cái phần chánh văn thì quý vị đọc cái phần kệ này một thời gian, quý vị sẽ thuộc và quý vị hiểu cái câu chuyện của gã cùng tử. Quý vị nghe tiếp: Kính bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn biết chúng con tâm ưa thích pháp nhỏ, nên chẳng nói thành Phật, chỉ dạy vô lậu thôi. Dù còn là thanh văn, Phật dạy lo chuyển pháp, chúng con nghe văn lời Phật truyền dạy pháp Đại Thừa mà tâm tiểu thừa pháp. Người nghe văn tu tập đắc ngộ pháp Đại Thừa được Như Lai thọ ký, riêng thanh văn chúng con chẳng hề được thọ ký như gã cùng tử kia. Dù ở gần bên cha nhưng tánh trí hạ liệt, dù cai quản gia tài nhưng hốt phân vẫn giữ. Chúng con thuyết pháp lớn, song tâm vẫn tiểu thừa. Chúng con dù thuyết pháp tạng pháp báo Như Lai, nhưng mình chẳng nguyện lớn. Trong cái thời gian á, mà các vị thánh tăng đó đắc quả thanh văn rồi, thì các ngài đã có những buổi thuyết pháp cho người khác nghe, và cũng thuyết pháp Đại Thừa. Tại vì ba xe lắm mà, lúc đó Đức Phật cũng có đưa ra ba pháp, nhưng tới pháp qua ngài mới xóa hai cái pháp kia để mà ngài chuyên nói về thành Phật thôi. Cho nên trong thời gian đó các ngài thánh tăng cũng có thuyết cái pháp thành Phật, miệng á thì thuyết cái pháp thành Phật, mà trong lòng á thì các ngài đó không ưa, ngồi vậy không thích, không cầu, nhưng mà nương theo cái lời dạy của Phật, hiểu được, biết được như vậy thuyết, nhưng mà trong lòng cái không ưa. Bây giờ cái chỗ này quay trở lại với chúng ta, quý vị có khi nào như vậy không?
biểu người ta làm nhưng mà nhiều khi mình không làm, biểu người ta tu mà mình không có tu, biểu người ta tập mà mình không có tập, biểu người ta đi nghe giảng mà mình không nghe nghe giảng, biểu người ta mở băng ra nghe mình không mở băng ra nghe, có vậy không? Có. Nhiều người gật đầu lắm. Tại sao? Bây giờ tôi đặt câu hỏi, dù tối cũng ráng mà đặt câu hỏi để quý vị trả lời cho. Tại sao? Chắc quý vị không trả lời thì tôi trả lời giùm, nếu có trúng mà quý vị gật cái đầu cho nghe, cho nó vui vui một chút. Là tại vì quý vị chưa tín giải, quý vị chưa nghĩ là quý vị sẽ thành Phật. Nghe nói thì nói lại thôi, chứ trong lòng mình không có tin là mình thành Phật. Bây giờ nghe nói tu hành á, thì tự nhiên phước đức nó tới, nó sẽ giải hết những cái sự oan ức, nó sẽ giải hết những sự phiền muộn, nó sẽ giải hết những sự nghèo nàn, nó sẽ giải hết những sự khó khăn. Quý vị nghe rồi quý vị đi nói lại người khác, nhưng mà quý vị không tin, làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, chưa chắc là có gạo mà nấu. Bây giờ ngồi đó tin Phật, ngồi đó tin Pháp Hoa, ngồi đó tụng kinh, ngồi đó mà trì giới, thì làm sao có? Quý vị không tin, phải vậy không? Quý vị có phải vậy không? Quý vị chưa bao giờ có đặt một câu dứt khoát là thâm tín chư Phật là tất giai sung mãn. Thâm tín chư Phật tất giai sung mãn. Quý vị vũ hết đi, bỏ hết hai bàn tay trắng, chừng hai bộ đồ, quý vị đến một cái chỗ nào, quý vị tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Phật. Mà nếu quý vị chết đói, tôi chịu đọa cho. Nó lạ lắm. Cái thuyết của nho, họ có cái câu thiên sanh nhân thì hà nhân vô lộc, địa thanh sanh thảo thì hà thảo vô căn. Trời sanh người, không có người nào không có cái lộc hết, kể cả ăn mày cũng có cái lộc. Nếu mà không có cái lọc ăn mày, quý vị đi thử đi, lấy đất bôi trên mặt á, rồi quý vị đi từ sáng tới chiều thử ai cho, không cho mà còn chửi nữa, mập ù vậy mà đi giả dạng đi ăn xin đó, làm thử đi. Cho nên ăn mày cũng có lọc, trời sinh ra người thì người nào cũng có cái lọc hết, và đất sinh ra cây thì cây nào cũng có rễ hết, kể cả cái cây phong lan nó ở trên trời nó treo lúng lắng trên, nhưng nó cũng có rễ. Cho nên không có ai mà không có cái lộc sống hết, ngoại trừ cái đại nghiệp cả một làng, cả một nước, cả một xứ, cả một tỉnh, nó bị đại nghiệp phải chết đói, chuyện đó là khác. Còn cái tiểu nghiệp á, nhiều khi giàu có nứt đố đổ vách cũng bị chết đói như thường. Cái nghiệp chết đói là chết đói, chứ không phải là làm vất vả cho vượt qua khỏi đói nghèo đâu. Quý vị tin tưởng, không có việc gì mà quý vị tin tưởng nơi chư Phật thâm tín mà không đầy đủ, không giải quyết. Năm ngoái hay năm kia gì tôi quên đi, đổ 8 cây cột á, trả tiền thầu chiều 29 phải trả là 25 triệu. Tôi có 10 triệu rồi, tôi hẹn là 28, nhưng cái người không mang tới nữa, thành ra trưa 29 rồi, 2 giờ chiều rồi, tất cả xung quanh là chuẩn bị đón Tết rồi mà tôi thiếu 15 triệu. Cái tôi nam mô về Phật, con thâm tín chư Phật là tất giai sung mãn, giờ con ngủ á. Tôi lại vọng á, tôi nằm dài tôi ngủ. Cái cô Kim Lợi có đi qua, có thăm, có thấy nằm ngủ, có đứng tiệc lâu á, tôi thích cái trong cái thức thứ bảy thấy có người đứng gần bên, mở mắt ra cái cô nói là con thấy thầy bệnh thì không phải bệnh mà ngủ phải ngủ, vì ngủ thì nó ngon, ở đây mơ mơ màng màng mà thấy thầy cái thở cũng đều chứ không có học hạch, thì sao thầy bây giờ 1 giờ mà mâm cơm đế đó mà thầy không ăn mà thầy nằm vậy? Ta nói ta đang nằm ta cầu nguyện. Hỏi cầu nguyện gì thầy? Cầu nguyện cái người đi Cần Thơ họ mượn tiền về để trả cho thợ, thợ 1 tiếng hồ nữa nó xuống anh. Thấy thiếu nhiều nên 15 triệu. Cái cô nắm cái điện thoại gọi về nhà, nhà người ta đóng cửa ngân hàng á, trong có không có. Cô nói bây giờ đi tới tiệm vàng, cái tiệm đó em hỏi giùm cho chị 15 triệu mang qua đây cho chị, nếu mà không có chị ở bên chùa chị ăn Tết cho chị không về đâu. À, nửa tiếng đồng hồ sau đem qua 15 triệu. Và tôi, bản thân tôi lần đó có lẽ là lần thứ 2000 lần, chứ không phải lần thứ 1. Tôi kể cho quý vị nghe, khi tôi còn ở ngoài chùa Giác Hái Vạn Giả đó, có ăn chầm mì mà trong chùa 20 người, thầy trụ trì đi vắng, không biết cái chạy đằng đâu hết, ở ngoài ấp chiến lược nữa, rồi chờ chết thôi. Thì đem đó heo nó tự nhiên nó về, nó ăn hết chùm mì thôi. Rồi trong chiên ra đánh sáng ngày xả, ông ăn súng mà tới hỏi cho gì mà đánh trống. Thì cái ông điệu nhỏ nhỏ ông đây, mấy heo rừng gây go quá, nó ăn hết mì rồi chiều nay đói ông xã ơi. Ông xã tự nhiên về chở tới, đi xin, chính ông đi xin. Ông nói tôi Thiên Chúa giáo này, mà tôi lên đến chùa tôi thấy mấy ông tội nhất là cái ông mà thay mặt thầy trụ trì dễ thương lắm. À, mà ông nói vậy, thinh à, tôi tự động tôi đi xin. Ông chở tới cho 2 tấn gạo. Tôi nói đó thấy chưa, thầm tin chư Phật ở tất giai sung mãn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi tin Phật mà Phật đã cho tôi chơi giới hết. À, còn cái nghiệp của mình nếu có thì quý vị có lo lắng mấy cũng thành công đâu. Tôi nói cái chỗ như vậy để quý vị hôm nay tới cái phẩm tin giải này, quý vị phải tin tuyệt đối. À, tin tuyệt đối nhưng mà phải tuyệt đối chứ mới có 2 phần, mà nó đã tuyệt đối rồi cái la lên thì thua. Cũng như hồi nhỏ mình hay chơi nhìn mèo đó, quý vị biết không? Hai đứa nhìn nhau vậy, hai đứa nhìn mình gần sắp ăn nó rồi, cái thằng kia nó cũng muốn đứng mắt nó rồi mà mình cái mình thua, mình nói mày cười lên coi nháy nó mày thua. Tới tuyệt đối rồi, phải là tới cuối cùng. Cũng như hồi nhỏ mình nhìn mèo vậy đó. Đừng bao giờ lung lay tư tưởng, đừng bao giờ nữa chừng bỏ cuộc. Và mình tin tưởng là chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên, hộ Pháp Long Thiên bỏ mình đâu. Nhưng phải tuyệt đối, tuyệt đối tin nơi chân lý, tuyệt đối như vậy. Nếu mình có làm những chuyện sai ác kiếp trước kiếp này trả. Còn cuộc đời bây giờ mặt mũi như thế này, người nào nói mặt cũng ngó, tròn xe hết, mặt mày sáng sủa cho đâu đến mà chết đói đâu. Đừng lo, nói vậy không bắt mà tôi bày cho quý vị làm biến đâu, cầu an tiêu cực đâu. Chúng ta vẫn phấn đấu, vẫn tin tưởng, nhưng mà tin tưởng phải tin tưởng một cá nhân mình cũng làm gì được. Ở đây một cộng đồng, mà cái từ trường quý vị phải cộng hợp với cái từ trường của đại nghiệp, đại chúng. À, nếu mà không á, một mình cô kia cũng làm được gì hết. Cho nên kể cả đi thưa mà tới 4 ông cùng đứng dậy thưa một lúc, quý vị thấy không nào? 4 ngày đứng cùng một lúc, không phải 1 ngày nha. Tín giải là 4 người cùng tín giải, trong vai 1 người tín giải. Pháp Hoa nó mật nghĩa dữ lắm, từng chút là mật nghĩa. Cho nên đối với các ngài này tự thú là chính con gián đại thừa, mà những người đó là tu đắc rõ ràng, được Đức Phật họ ký rồi, mà con vẫn là thanh văn à, tức chưa? Trong này cũng có quý vị đã từng làm cô giáo, thầy giáo dạy cho học trò, mà bây giờ mấy học trò nó đậu tiến sĩ hết rồi, mà cô giáo thầy giáo vẫn là cô giáo thầy giáo trường làng. Có cái cô Diệu Huệ ngồi trước mặt tôi đây cũng vậy, không có ai hết á, cũng cô giáo trường làng, mấy học trò đậu tiến sĩ hết rồi, là có ông tiên có đậu tiến sĩ à, nó khổ vậy. Các cô giáo thầy giáo tin mình đậu tiến sĩ, vậy người ta đậu tiến sĩ mà mình còn cô giáo trường làng là sao? Mấy ông thanh văn này dạy cho mấy ông kia chứng Bồ Tát hết mà ông còn thanh văn là sao? Cho nên tới đây phát lộ sám hối, các ngài Bồ Tát phát lộ sám hối như vậy thì chúng ta làm sao? Chúng con tiếp theo cái dòng kệ cho hết, chúng con mới nội tâm đã vội cho là đủ, mới chỉ ngộ pháp này chứ chưa tường pháp khác. Các ngài thanh văn á, thanh á, mà các ngài này mới có ngộ pháp này chứ chưa tường được pháp khác. Trong lúc đó chúng ta là phàm phu, mà chúng ta nói pháp gì con cũng biết hết. Thầy đã từng tiếp xúc nhiều người như vậy, nhiều người cư sĩ á, nói với thầy kinh nào con cũng biết hết, pháp nào con cũng biết hết, bữa nay con là tuyệt vời à. Thầy nói vậy tôi lại anh thôi, không còn gì để nói nữa, anh biết hết rồi, anh thành Phật rồi, nói gì nữa. Nhưng mà anh coi chừng đấy à, cánh tính cho họ hiểu pháp tịnh Phật quốc, nhưng lòng mình chẳng ham, cớ sao lại như thế? Tại chấp pháp tướng không, chứ chẳng mong diệu hữu. Chúng con đã từ lâu không ham cầu thành Phật, tưởng thanh văn là rốt ráo, chuyên tu tập pháp không, mong rơi rời khỏi cái tam giới, trụ thân rốt sâu cùng, hữu dư niết bàn đắc. Các cái ngày thánh thanh văn là mới có đắc cái pháp hữu dư niết bàn, cho chưa đắc được cái pháp vô dư niết bàn. Quý vị học cao cao một chút nữa, quý vị sẽ học hữu dư niết bàn là sao, vô dư niết bàn là sao. Đức Phật á thì đắc vô dư, còn các ông này mới có đắc hữu dư à. Nói cách khác là đắc hữu đắc vô đó. Phật báo đắc đạo lớn mới đáp ơn Như Lai. À, Đức Phật nói chừng nào mà đắc được Phật đạo á thì mới đền đáp được ơn của Như Lai. Còn đắc thánh tăng á, A La Hán á, chưa đáp được cái ơn của Như Lai. Vậy thì chúng ta đã đắc được gì mà chúng ta đáp đền ơn được Như Lai? Cho nên chúng ta mới phát nguyện là phụng sự chúng sanh, tức là pháp báo đáp hồng ân chư Phật. Nào, phải phụng sự chúng sanh. Chúng con miệng tuyên thuyết lầm chẳng chút mong cầu, chẳng ưa làm Bồ Tát, đấng đạo sư buông bỏ, vì trí chúng con nhỏ, sao Phật dùng phương tiện khuyến khích dẫn chúng con, như vị đại phú ông thương con cùng hốt phân, gần con mới giao phó gia sản báo cho toàn phần. Như Lai như phú ông, chúng con như cùng tử, tự nhận được chẳng mong. Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con đặng chứng quả vô lậu nhãn thanh tịnh, từ lâu giữ tịnh giới, ngày nay đắc quả lớn, nhập pháp của pháp phương, ngày nay được vô lậu, ngày nay là thanh văn, ngày nay là A-la-hán. Trên khắp thấy thế gian người trời ma và phạm thiên đang nhận sự cúng dường ân đức của Thế Tôn. Tức là các ngài ông nói là chúng con hôm nay đắc quả A La Hán này và xứng đáng nhận của cúng dường của trời, của người, của thiên ma, của phạm thiên vương cái ân đức này của Đức Thế Tôn. Ân đức của Thế Tôn trải ngàn muôn ức kiếp, chúng con sao đền đáp. Đầu đội Đức Thế Tôn vai mang và lưng cõng cũng không sao đáp đền. Đủ tứ sự cúng dường, trầm hương cùng trân báo, tháp báu và y sinh, gồm của báu cõi đời, thành tâm quỳ dân cúng, trải hằng xa số kiếp cũng không sao đáp đền. Chư Phật đấng tối tôn, lực bất khả tư nghì, bực vô lậu vô vi, là vua thấy các pháp, lại thương kẻ hèn mọn, hạ mình nhập phàm phu, tùy cơ nghi chuyển pháp. Chư Phật sức tự tại, rõ tâm ý chúng sanh, chiều theo rồi mới chuyển hóa, dùng vô lượng thí dụ, tùy căn cơ chúng sanh, hợp duyên lành chuyển hóa, biết thành thực hay chưa thành thực, suy lường trao giáo pháp. Khi phân biệt rõ rồi, tùy cơ nghi thuyết ba, tự trung chỉ có nhất thừa pháp. Đó là những cái vần thơ kệ mà ngài Đại Ca Diếp đọc lại trước mặt Đức Phật để trùng tuyên lại cái ý nghĩa của cái câu chuyện gá cùng tử. Chúng ta sau khi hiểu sơ qua cái phẩm kinh này thì chúng tôi mong rằng chúng ta không nên làm gá cùng tử. Không làm gá cùng tử thì bây giờ làm cái gì đây? Không lẽ làm gá giàu sang? Đó, cái câu hỏi đó hóc búa lắm á. Chưa được làm gá hốt phân mà làm sao làm gá giàu sang? Ai hiểu cho cái đó? Từ nay chúng ta không bao giờ được làm gá cùng tử. Tại vì từ trước đến nay chúng ta làm gá cùng tử là chúng ta tự bỏ cha chúng ta ra đi. Bây giờ chúng tôi mong quý vị đừng nên bao giờ bỏ cha chúng ta ra đi nữa hết. Rõ chưa? Mình có cha, mình ở với cha mình, ai ăn hiếp? Dù ông thiên ma ba tuần ông mọc lên năm cái đầu bảy cái nanh ông xuống đây, ông thấy đây là con của Đức Phật thì ông không cúng dường thì thôi, cho ông cũng bao giờ ông phá phách. huống chi mấy con ma ở dưới trần gian, huống chi mấy cái con quái quằm ở dưới nước, ở dưới đất, ở dưới bùn, dưới sình, những con thùng luồng, những con rắn mối, vân vân. Con rắn nó độc dữ, nhưng khi nó thấy người nó bỏ chạy. Con cọp nó hung hăng, nhưng thấy người nó cuốn đuôi nó trốn. Chỗ nào người đến, cọp, sư tử đều bỏ ra đi, sợ người hơn hết. Người là tối tôn, đó mới là người, huống chi chúng ta là con Phật. Tự gì từ xưa nay chúng ta quên chúng ta là con Phật. Chúng ta quên chúng ta là có Phật tánh. Chúng ta quên chúng ta là sẽ thành Phật. Chúng ta rời bỏ cha chúng ta, chạy theo đi kiếm chút ít cái sống, cái ăn, cái mặc, cái bon, cái chen, cái danh, cái lợi, cái nợ, cái nần, cái tiền, cái bạc, cái ái, cái ân, vân vân và vân vân, phải vậy không? Nuôi cái thân xác á, một ngày 48 tiếng thì nuôi cái thân xác hết 48 tiếng, không có một phút nào để nuôi cái tâm linh. Cái tâm linh kia chính mới là con của Đức Phật, còn cái thân xác này là con của phàm nhân. Cha mình đẻ mình ra, mẹ mình đẻ mình ra, và mình ăn của xã hội mình lớn lên. Đây cái xác con của phàm nhân. Còn con của Đức Phật là cái tâm linh sáng chiếu khắp vũ trụ thiên hà, khắp cái chân không vắng lặng. Và cái chân không này, cái tâm linh này, nó có đầy đủ trí tuệ. Nó cùng với Phật cùng ngồi một thế giới an vui. Nó cùng với Bồ Tát đi dạo chơi khắp các cõi. Nó cùng với chư thiên đi rải qua cúng dường. Nó cùng với chư thần, cái cùng với chư tiên để trỗi nhạc dâng lên Phật. Nhưng mình không chịu làm điều đó, mình đã bỏ cha mình ra đi. Hôm nay nghe phẩm tín giải, chúng ta giật mình hãy trở về với cha mình. Và trở về không có nghĩa là xin hốt phân, mà trở về xin làm được đứa con chờ đợi để nhận gia tài. Những chuyện hốt phân có người khác hốt. Chúng ta không cầu thanh văn thì chúng ta không có hốt phân. Chúng ta không cầu duyên giác, chúng ta không có hốt phân. Mà chúng ta chỉ duy nhất là cầu chứng đắc Phật thường. Một năm nữa chứng đắc cũng được, 10 năm nữa chứng đắc cũng được, 100 năm nữa chứng đắc cũng được, 1000, 1 tỷ, 1 tỷ tỷ năm nữa chứng đắc cũng được. Miễn là chứng đắc thành Phật. Bởi vì chúng ta là con của Đức Phật. Quý vị lúc nào cũng tin mình là con Đức Phật. Thì đã tin con Đức Phật thì đừng cầu những cái gì con ma. Đừng cầu mình làm con ma. Cha mẹ, anh em, ông bà, dòng họ lớn nhỏ bé, lớn nội ngoại, cô dì của mình chết, mình cũng cầu cho họ thành Phật. Đừng có đem quần áo bằng giấy ra đó đốt, xe cộ bằng giấy ra đó đốt. Đốt họ giữ cái đó họ làm ma hoài. Gặp Phật mặc ca sa, gặp ma mặc áo giấy. Ma thích cái giả, mình đem cái giả mình cho họ, mình phủ phục cho họ. Mình cho họ đó ở hoài. Mà ngoại trừ là đem cái đó tới, tôi cấp cho anh, cho ông hay cho cha, cho mẹ. Một lần này đây là làm ma trong vòng 49 ngày, xong rồi sẽ bỏ cho người khác đi về cõi Phật. Lúc nào mình cũng nói thân nhân mình là con của Phật, và mình là dòng họ của Phật, mình là có Phật tánh, mình sẽ thành Phật. Quý vị tin tưởng tuyệt đối như vậy, thì không có một hệ nào, một cái lực, thực lực nào có thể quấy nhiễu quý vị. Nhà quý vị tự nhiên yên, nó khóa riết nó đi chỗ khác. Còn quý vị nó mới có phá dài chương á, quý vị vội vàng đi lại đi thua nó, và quý vị từ chối quý vị nó, quý vị không phải con Phật, thì quý vị tiêu tùng qua lá. Cái hồi chính phủ Ngô Đình Diệm á, họ đàn áp ai cuối cùng cứ nhận mình á là đạo Phật á, thì nó không có đàn áp. Tôi thấy trên đường Thích Quang Đức này, hồi trước là đường Nguyễn Huệ, có cái ông thầy Ba Thanh Sơn á, ai dẹp bằng Phật tượng Phật, cái tượng Phật ống to trình bình ở giữa nhà, ông làm thầy thuốc dẫn để cái tượng Phật. Tôi thấy có cái ông đó là ngon lành nhất. Còn á, một ngày như vậy, cái chùa này hồi còn nhỏ, họ đem Đức Phật tới ít nhất 30-40 tượng như vậy, ngày nào cũng đem tới. Và trong giấy tờ người ta không dám khai họ là đạo Phật. Rồi sau này nữa, một thời gian nữa, khi cách mạng về thì mình mừng muốn chết. Mà nhiều bà do trong lý lịch khai nó là đạo ông bà, chứ không dám khai đạo Phật. Bây giờ nhiều cái chứng minh thư dám còn đạo ông bà lắm. Đạo gì đây? Đạo ông bà. Có cái đạo mà đạo ông bà, nghe nó vô duyên nha, mà vẫn để trong giấy tờ đạo ông bà. Ông bà mình có cái đạo nào đâu. Thành ra chúng ta tự chối bỏ đạo. Người nào mà tự chối bỏ đạo đối với đạo Thiên Chúa đó thì một tội nặng kinh khiếp. con tự chối bỏ đạo trước Chúa và trước mọi người, tức là con phán bội Chúa. Lời phán của một vị linh mục như thế. Nhưng mà các thầy tu sĩ bên Phật giáo thì con tự chối bỏ, con là con của Phật ấy, thì thầy chỉ mỉm cười thôi. Tại sao vậy? Là tại con mình còn khờ dại. Tại vì đạo Phật bị đàn áp nhiều năm, nhiều tháng, nhiều thế kỷ, đất nước mình mới độc lập đây chưa được hoàn hồn, kinh tế đang khó khăn, việc nhà việc cửa chưa có đào tạo được tăng tài, việc giảng dạy chưa có, mới có hoàn chỉnh gần đây thôi. Cho nên tin tưởng rằng đạo Phật không lâu, những người con Phật sẽ thấy rõ chính mình là con Phật. Cũng như ai tự chối bỏ tôi không phải công dân Việt Nam thì người đó là một người là gì? Đại phản quốc, là một tên Việt gian, là một tên khốn kiếp. Cha mẹ mày đẻ trong cái đất nước này, tổ quốc này, mà mày nói mày không phải là dân Việt Nam, mày trở lại chửi quốc tổ Hùng Vương, chửi cái tổ quốc, chửi cái công dân Việt Nam, chửi cái những cái người hiện tại trên đất nước Việt Nam thì mày không xứng đáng. Quý vị thường nói như vậy. Tại sao quý vị tự chối mình là không phải con Phật? Tôi theo đạo Phật cầu phước thôi, tới lại cúng vậy thôi, chứ tôi về mà thành Phật, tôi về mà có Phật tánh. Từ nay quý vị hiểu rồi, nên nói cho những người khác hiểu. Mình không được quyền chối bỏ, mình không phải là con Phật. Mình không thể nào bỏ cha ra đi, và mình không thể nào là gã cùng tứ. Quý vị có đầy đủ hết. Thâm tín chư Phật tất giai sung mãn. Không phải sung mãn về mặt tâm linh, mà sung mãn kể cái mặt vật chất. Những vị thiền sư lên núi ngồi tu một mình, khỉ nó đem trái cây tới nó cúng, voi nó đem nước tới cho uống, tất cả những con vật nó nuôi ông thiền sư đó. Tổ Quy Sơn nằm trong núi 7 năm có liên lạc với ai, loài vật nuôi đầy đủ. Ngài Chân Dung ở tại núi Quảng Ngãi nằm ở đó 20 năm, loài vật nuôi đầy đủ. Thiếu cái gì hết. Cho nên mình không nên từ chối, mình không phải là con Phật. Phẩm thơ kệ Trùng Tuyên của Phẩm Tín Giải chia làm 7 đoạn. Vì áp dụng vào bài giảng cho nên chúng tôi lược dịch theo ý, chứ không theo hết toàn văn, nên rút gọn còn 830 chữ, trong lúc đó nguyên văn chính bản là 1730 chữ trong 7 đoạn thơ kệ. Tức là tôi rút bỏ đi hết gần 1000 chữ, còn có 730 chữ để quý vị đọc đi đọc lại cái thơ kệ này để cho dễ thuộc, và để mà truyền bá cho người khác. Và chính mình cái bài thơ kệ đó nhắc mình rằng mình không phải gã cùng tử. Mình đứng trong cái chỗ của Ngài Đại Ca Diếp, mình đứng trong cái chỗ của các vị thánh tăng đã trình bày với Phật. Và quý vị đọc như vậy tức là quý vị đang tụng kinh. Gặp ai quý vị nói những cái dòng thơ kệ này là quý vị đang tụng kinh. Chẳng những đang tụng kinh mà đang thọ trì kinh Pháp Hoa. 7 đoạn phần thơ kệ Ngài Ca Diếp trình bày bộc bạch lên Đức Phật qua ẩn dụ gã cùng tử, với mục đích là phơi bày tâm trạng của chính mình và của hàng thánh tăng, cũng ví như trường hợp gã cùng tử. Gã cùng tử lang thang đói rách hút phân, trong lúc ấy cha của gã thì giàu sang vô tận, tức là hàng thánh tăng đói giáo pháp. Trong lúc đó Đức Thế Tôn đấng cha lành của chúng sanh, của các ngài thánh tăng thì đầy đủ pháp môn ban cho chúng sanh không bao giờ cùng tận. Nay nhờ nhập vào đại hội Pháp Hoa Kinh, các ngài thánh tăng mới bừng ngộ, hàng thanh văn được truyền trao thọ ký cho thành Phật, thật là điều hy hữu chưa từng có. Chẳng khác nào gã cùng tử bất ngờ được người cha giàu có trao gia tài kia vậy. Đó là tất cả 3 đoạn của cái phẩm tín giải. Thì giờ nó gói trọn chúng ta, nó đi đi mất nó chẳng chờ đợi ai, cho nên chúng ta tạm tóm, mong là quý vị thấm sâu. Bây giờ chúng ta đi về phần tóm kết. Mật nghĩa đoạn kinh 5000 người rời pháp hội ra đi thuộc phẩm phương tiện là chuyển hóa những người cái tánh tự tôn. Quý vị nghe rõ nha. Còn mật nghĩa của gã cùng tử nơi cái phần ẩn dụ thuộc phẩm tín giải này là chuyển hóa cái tánh gì? Cái tánh tự ti. Có chuyển hóa được cái tánh tự tôn và tánh tự ti thì mới dễ nhập vào tự tại. Tự tôn, tự ti hay đã xóa đi thì mới nhập vào tự tại. Đạo Phật là đạo tự tại, có tự tại mới hết phiền não, có tự tại mới giải, mới thoát, mới tin và mới giải thoát. À, phải tự tại. Nhưng mà muốn tự tại đó thì phải giải cái tự tôn đi. Giải tự tôn chưa đủ và phải giải cái tự ti. Cho nên đi từng bước một. 5.000 người bỏ ra đi, đó là trong pháp hội xóa đi cái thành phần tự tôn. Chưa chứng cho là chứng, chưa biết cho là biết, chưa đủ cho là đủ. Trong phần Phật giáo chúng ta hiện nay, trong đạo tràng chúng ta, trong Phật tử chúng ta, không phải không có hạng người tự tôn đó. À, trái với cái hạng tự tôn á thì cái số tự ti nó quá nhiều. Lúc nào con thấy con nghèo, lúc nào con đói, lúc nào con thiếu thốn, thế nào con rách rưới, con dám đi trước, con dám về chùa, con dám lạy Phật, con có tiền con dám cúng, con dám gặp mặt thầy. Cái tự ti trong giới quần chúng Phật tử nhiều lắm. Đến cái các ngài đại thánh tăng mà các ngài còn tự ti thay, huống chi là chúng ta. Cho nên chuyện đó không ai trách. Chúng tôi thành lập cái chúng xâm chùa là để chúng tôi xóa đi cái bệnh tự ti trong đầu óc những người con Phật. Những người gần chùa đa số người ta cảm thấy là ta nghèo, đến chùa bị các thầy hắt hủi. Trường hợp bà Thanh Đề mà bị đọa xuống địa ngục là cũng vì bị các ông thầy hắt hủi, đem con quá gạo các thầy không nhận, đem tới tấn gạo các thầy chạy ra tới ngoài ngõ để mà đón rước. Cho nên làm ông trụ trì nhiều khi là lái chiếc thuyền bát nhã để chở người ta qua bên kia bờ giải thoát. Nhưng mà cái nhiều khi làm ông trụ trì thì chính là nhận chìm thuyền ta giữa dòng, thì chết không biết bao nhiêu người đọa lạc. Theo tôi, nếu tôi xử thì tôi xử cái những cái ông ở trong chùa mà chê cái quá gạo bà Thanh Đề, cho tôi không có xử cái bà Thanh Đề. Đã. Và đời này không phải là không thiếu những cái ông mà nhận thiên hạ trở thành bà Thanh Đề. Ai có nhiều, ai sang trọng, ai quần áo bánh bao, ai đi xe đi cộ cho sang trọng thì chạy ra tới ngoài cửa đón rước. Còn người nào thấy rách rưới lang thang thì nạt lên nạt xuống, chửi tới chửi lui, hét lên hét xuống, xin miếng cơm ăn cũng cho, xin miếng nước uống cũng không cho. À, muốn lạy Phật cũng cho nữa. Cái cửa chùa mở rộng á, nhiều khi nó đóng chặt lại với những cái tâm hồn của những người vị kỷ. Tại sao vậy? Tại trong hàng ngũ tỳ khưu tỳ ngưu ni, bốn cái chữ sắc tài danh lợi nó ám ảnh. Vì mê sắc cho nên lựa những người đẹp đẽ, vì mê cái tiền cho nên lựa những người giàu sang, vì mê cái người ca ngợi cho nên lựa cái người xưng tụng, vì mê cái vật chất cho nên chạy theo cái của. Bốn chữ sắc tài danh lợi xóa không được. Cho nên Đức Phật nói là trong hàng ngũ Đức Phật chỉ có đệ tử của Đức Phật mới hại tan tành cái đạo của Đức Phật mà thôi. Con vi trùng của con sư tử nó mới giết chết con sư tử, chứ còn các con khác không làm gì giết được chết con sư tử. Đức Phật đã nói rồi. Cho nên bây giờ chúng ta chịu thua, không làm gì trừ được cái đó. Kể cả Đức Phật cũng trừ được, huống gì chúng ta. Cho nên chúng ta phải có cái cách khác. Dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiền ba chân. Mình đến với giáo lý, mình lên với Đức Phật. Cái chùa đó ông có đuổi ra mình đi vô ha, có chọc ghẹo vậy. Đừng có mặc cảm, đừng có tự ti. Cái cho nên tự cao thì đánh ba roi, mà tự ti thì đánh tới sáu roi lần. Tự cao là dại, tự đại là ngu, tự ái là đù, mà tự ti là cái đồ chết nhát. À, thấy không? Cho nên quý vị phải xóa đi cái tự ti. Tu cái phẩm tín giải này thì chẳng những xóa cái tự ti cho chính mình mà xóa cái tự ti cho người khác. Đường đường chánh đại quang minh, không có sợ ai hết. Nghèo á mà lòng trong dạ sạch, nghèo mà chân chất thật thà, nghèo mà tâm thành với đạo, thì cái nghèo đó đáng để lên cao mà lạy. Còn cái giàu, cái giỏi, cái sang mà ngã mạn cống cao, mà không làm cho người khác được lợi ích, chỉ biết riêng mình, thì cái đó thì không đáng lạy. Cho nên tự tôn cũng trật mà tự ti cũng không trúng. Xin quý vị vậy nè, chẳng những trong hàng ngũ quý vị mà trong cái hàng ngũ tỳ khưu nhiều vị thượng tọa lớn vậy đó mà còn hờn nữa. Hờn, đụng chút cái hờn quéo quéo hờn à, cái hờn nó thuộc cái bệnh tự ti. Như con gái nhà lành vậy, éo éo ấy, tôi không ăn đâu, tôi không ăn đâu. Những cái ông hờn gặp thầy Tông Bửu là đói chết rồi, không bao giờ thầy Tông Bửu năn nỉ. Vì mẹ của thầy Tông Bửu dạy, đến nào hờn bỏ đói, ăn hết sữa nồi úp. Đó là cái câu khẩu lệnh của bà mẫu của thầy là vậy. Cho nên từ lớn tới nhỏ không đứa nào dám hờn hết. Cho nên khi lớn lên rồi mà ai hờn bỏ, xóa đi cái tự ti cho họ à, chuyện gì hờn. Cho nên thế gian có kêu là ăn hơn hờn thiệt, thấy không? Ăn hơn hờn thiệt rõ ràng quá. Trong giáo pháp thế gian vẫn có giáo lý rõ ràng mà, Phật pháp bất rời thế gian pháp. Cho nên cái tự ti, cái tự ti, cái phẩm này, cái phẩm tin giải mà mấy cái ông A La Hán này ông đứng lên ông thưa như vậy để xóa cái tự ti cho chúng ta. Chúng ta bỏ chùa bỏ Phật, đang làm ăn giàu có như vậy tự nhiên thất bại, xa cơ thất thế. Ngày nào đó mình đến gặp thầy đi xe hơi bóng lộn, bữa nay đi xe Honda cho nên đậu tuốt còn xa, còn có bà nữa thì không đi, cực cái đã sợ nó bị kêu là người ta nói năm nay la hầu thổ tú thủy quái thủy yêu gì đó, cho nên tới tìm thầy để cúng giải hạn dân sao đậu xe tuốt còn xa. Tự ti nó như vậy, ông thầy mà nếu mà như vậy thì cũng nên ông thầy bỏ với hồ cho ông uống nước cho ông chết đi. À, khi người ta giàu có mình đón, bây giờ ta thất bại thì mình không đón chuyện đó. Cho nên bình đẳng, đạo Chúa người ta có nói là bình đẳng trước Chúa, thì tại sao chúng ta không bình đẳng trước chân lý à? Và Đức Phật dạy rất rõ ràng, không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Rõ ràng là mình không thuộc giáo lý với Phật, mình đừng vô lễ, mình đừng phá đạo, mình đừng có kêu là mê mờ, mình đừng phiền não à, mình đừng có những cái thói hư tật xấu, mình không ăn cắp ăn trộm, chuyện gì mình cứ chung chung rút rút. Và quan trọng nhất là các cái con ma, cho nên quý vị cũng giảng giải cho cái đám ma nó biết, các ngươi làm ma thì phải giải thoát ma đi, để làm thần làm tiên hoặc đi đầu thai chứ, cứ ma trốn mà nghe tiếng sấm nổ cái lập đặt trốn, trốn chi vậy. Cho nên cái bệnh tự ti mặc cảm là cái bệnh nguy hiểm hơn là cái bệnh tự tôn nữa khác. Cho nên Đức Phật và các ngài thánh tăng phải dùng một phẩm kinh và dùng hai chữ tín giải để xóa cái bệnh tự ti, để xóa được cái bệnh mặc cảm. Có chuyện gì đấy mà mặc cảm? Tín là tin, giải là giải nghi. Có giải được nghi là nhờ ý thức, ý thức mình có Phật tánh, ý thức mình sẽ thành Phật. Ý thức mọi người, mọi loài, ai ai, loài nào cũng có Phật tánh. Đó. Cho nên mấy con ma nó cũng có Phật tánh. Quý vị phải nói cho họ biết như vậy. Ví dụ nó làm ma nó nhát quý vị đó, thì quý vị nói, tụi mày cũng có Phật tánh, nhát tao phải không? Ừ, nhát tao được rồi, tao cho mày làm ma muốt mùa lễ thủy luôn. Cho làm ma múc rồi là thí. Còn muốn á thì cô sẽ tụng chú giảng sanh cho bọn con được giải thoát, thì chức khoát tụi con đều có Phật tánh. Tụi mày lớn bao nhiêu không biết, hồi chết sẽ làm ông già năm nay 800 tuổi không biết, nhưng mà ở ma thì cô kêu các con là con, thì tao là đệ tử của Đức Phật, tao có năm giới, tao có quyền truyền cho tụi bay một vài giới để giải thoát. Còn nhắc tao cho tụi bay đó là ma suốt đời, múc chỉ cà tha thôi. Đồng ý không? Đừng sợ ma nữa, vì nó không có Phật tánh mà, mất quá mình sợ nó à. Kính trọng nó, nhưng mà phải thức tỉnh nó, không sợ sệt nó, không khinh khi nó, không sợ sệt ở đành mà không khinh khi nó. Kính trọng nó, nhưng mà cảnh thức của nó, giúp cho nó giải thoát. Vì quý vị ở gần nó, cái thầy cái ít thế giới gần làm sao thì độ. Thầy độ quý vị độ cho nó, thì cái thế giới này nó sẽ thành an bình thôi. Loài nào cũng có Phật tánh. ý thức mọi người, mọi loài, ai ai, loài nào, vật nào cũng được thành Phật. Có nhận thức để rồi ý thức được như vậy thì mới giải được tất cả mọi mối nghi. Mới giải được tất cả mọi mối nghi, quý vị nhớ chưa? Có giải được mọi mối nghi á, thì mới sống tự tại. À, lúc nào cũng mang cái bệnh ông Tào Tháo trong mình á, thì thôi không bao giờ tự tại. Thấy không? Cái ông nào ở trong truyện Tam Quốc mà ông tự tại? Cái ông nào trong truyện Tam Quốc lúc nào cũng nghi? Quý vị biết ông nào trong truyện Tam Quốc tự tại không? Ông nào trong truyện Tam Quốc tự tại? Ai nói trúng rồi? Cái ông Tư Mã Ý ông tự tại không?
Ừ.
Còn ông Tào Tháo ông nghi không? Cho nên cuối cùng nước Tào về cha con Tư Mã Ý tài giỏi như Khổng Minh, đức độ như Lưu Bị, hùng vĩ như Triệu Tư Long, như Quan Văn Trường, cuối cùng cũng đạt được. Mà cái người tự tại không nghi ngờ gì hết, đó là cha con Tư Mã Ý. Tư Mã Viêm Bàn ông này không có đâu, ông lọt vô vòng dây, ông này kệ nó, trời mưa ông hết, rõ ràng không? Còn ông Tào Tháo cái gì cũng nghi hết, nghi cho nên tiêu tàn sự nghiệp. Cho nên đừng thèm nghi, nghi ngờ thì giải đi. Vì mình nó có Phật tánh, cho nên lúc nào cái Phật tánh nó cũng tràn ngập. Phật tánh lớn thì tất cả các cái tánh kia nó nhỏ. Cho nên mình tin và mình không bao giờ nghi ngờ, kể cả không nên nghi ngờ người khác. Bởi vì người khác họ có chín điều xấu, dĩ nhiên họ cũng có điều tốt. Họ chín cái ma tánh, họ cũng được một cái Phật tánh. Mình tin cái Phật tánh của người đó. Có tự tại mới giải thoát được mọi sự ràng buộc. Có giải thoát được mọi sự ràng buộc thì mới bừng khai Phật tánh, mới tin tưởng tuyệt đối vào pháp môn mình tu. Có tín và giải thì mới giải thoát chứng đắc quả vị Phật. Chỉ có một cái tín và giải thôi, 4 ngày này chứng thành quả vị Phật. Quý vị theo dõi những cái phẩm kinh sắp tới, các ngày này được thọ ký. Có người bảo Bồ Tát mới được thành Phật, còn mình là hàng phàm phu, là cấp chúng sanh mà lại tự nghĩ rằng mình sẽ thành Phật. Nghĩ như thế đã là mất hạnh khiêm tốn rồi, chứ đừng nói là tin tưởng tuyệt đối rằng mình sẽ thành Phật. Quý vị hiểu cái này không? Ngã đây, trời đất quơ. Mình tu theo cái hạnh khiêm tốn mà lúc nào mình cũng nên mình là sắp thành Phật, mình có Phật tánh. Nói vậy là tội chết, nói vậy là mất cái hạnh khiêm tốn. Khiêm tốn lúc nào cũng được nói như vậy. Cái người nói vậy đúng hay sai quý vị? Nghe qua đúng lắm. Phải không? Một ông nào nói kiểu đó mấy mình phải chứ. Thầy Đông Phương nói mình phải tin mình thành Phật, mình có Phật tánh thành Phật. Nhưng mà giờ cái thằng cha này nói phải chứ. Phải khiêm tốn vừa thôi chứ mới học mới tu chúng sanh mà thành Phật. Bẻ gãy cái cấp thuộc đầu hàng vô điều kiện. Xin thưa, một học sinh tiểu học không có quyền tin tưởng rằng mình sẽ du nhập không gian ư? Hoặc các em thiếu nhi Việt Nam không có quyền tin tưởng rằng sau này được làm phi hành gia ư? Chỉ một mình kỹ sư Phạm Tuân độc quyền làm phi hành gia thôi ư? Nếu em nào tin tưởng tuyệt đối rằng mình lớn lên sẽ trở thành phi hành gia, trở thành nhà bác học, thì em ấy mất hạnh khiêm tốn ư? Đặt thêm câu hỏi thứ hai, một chú điệu hoặc một vị sa di, nhất là sa di ni, không được quyền tin tưởng mình sẽ thành Phật ư? Bắt buộc phải nghĩ rằng chỉ có các ngài đại hòa thượng mới được thay mặt Phật ở vào hàng tăng báo và sau này thành Phật, còn hàng cư sĩ, hàng điệu chúng, hàng sa di, hàng tăng ni trẻ tuổi không được quyền tin tưởng rằng mình sau này sẽ được dự vào hàng tăng báo và rốt cùng sẽ được thành Phật ư? Hoặc nếu ai nghĩ thành Phật sẽ mất hạnh khiêm tốn ư? Những câu hỏi thay cho những câu trả lời, vì bây giờ không giảng rộng ra được thì giờ nó nạp sát một bên rồi. Quý vị nghe những câu hỏi đó thì quý vị cảm thấy cái người nãy nói mình nói như vậy là mình không khiêm tốn không? tự hào và tự tôn khác nhau, khiêm tốn và tự ti khác nhau. Đó chưa nào? Đạo Phật không tự tôn, không tự ti, cũng không tự hào, mà là tự tại. Ba cái tự kia không có. Tự tôn cũng không, tự ti cũng không, mà tự hào cũng không. Mặc dù tự hào á, nó khác với tự tôn. Tự hào cũng đáng khen ngợi lắm, nhưng Đạo Phật cũng chấp nhận cái đó nữa. Không chấp nhận tự tôn, không chấp nhận tự ti, không chấp nhận tự hào, mà Đạo Phật chỉ có tự tại mà thôi. Tuyệt đối tin tưởng mình có sẵn Phật tánh và nhất định sẽ thành Phật, đó là tự tại, đó là tín, đó là giải. Có tín mới có giải mới có tín. Hai cái nó quyện lẫn với nhau. Cho nên hôm nay quý vị nghe phẩm kinh này rồi, quý vị về bắt đầu áp dụng nó vào từng cái nét sống của quý vị hằng ngày. Mỗi cái gì phải có tín và giải, phải tín rồi mới giải. Và cái tín này chúng tôi cũng nhắc lại một chút. Nghe chưa tin à, thấy cũng chưa tin à, sờ cũng chưa tin à, ngửi cũng chưa tin à, nếm cũng chưa tin à. Tất cả năm giác quan đều giáo nghiệm qua hết, cũng khoan tin đã. Và ý nghĩ cũng khoan tin nè. Ngồi xếp bằng tự tu, chừng nào cái từ trường nó trả lại, và quý vị thấy nó trong người nó tự tại thoải mái, và nó dựa trên tiêu chuẩn thực tướng của các pháp, lúc đó là tin. Còn đừng nghe mà tin liền, đừng thấy mà tin liền, đừng sờ mà tin liền. Nó vậy mà không phải vậy, Bát Nhã đó. Tất cả cái gì ở ngoài đời vậy mà không phải vậy, quý vị hiểu chưa nè? Sắc nó không phải là sắc, mà sắc đó chính nó là không, mà không như vậy không phải là không, mà không đó là sắc. Quý vị nhớ chưa nào? Đừng nghe người ta nói chú cha tôi thuần thành lắm, tôi đạo pháp lắm, tôi tin Phật lắm, tôi với chị kết chị em bạn đi, tôi quy y pháp danh gì đó, tôi 30 năm ăn chay trường rồi đi tới đi lui vài bữa nữa, chị cho tôi mượn cái nhẫn tôi đi đám cưới một chút, chị đi với tôi. Tới rồi đám cưới đàng hoàng, mình cũng đi đám cưới vô nhà hàng đàng hoàng, ngồi nó ra phía sau nó rửa tay nó đi mất. Đó là u mê chứ không phải tin. Mà bị thường thường vậy, bị thường thường. Cái bài học đó mà không phải cái dạy nào giống như cái dạy nào, cho nên trí tuệ là vượt qua cái dạy đó. Có nhiều vậy thôi. Cho nên trở lại vấn đề là bị cái tình cảm nó lấn át, cái lý trí nó không soi sáng, và mình không có cái tiêu chuẩn là thực tướng của các pháp. Thì chị đi chùa là chị đi chùa, chị ăn chay là chị ăn chay, chị lễ Phật là chị lễ Phật, có lợi cho chị lợi gì cho tôi? Không. Chị dẫn mình về chùa nghe nói thượng tọa đang xây cất, đang thiếu nợ dữ dội, mình sẽ cúng cho thầy mình rồi vài trăm triệu, cái ngân phiếu sắp đưa vô đây. Ở đây cái chuyện đó phỉnh thầy là thường thôi, nhưng thầy hay lắm, thầy nói cảm ơn con, chừng nào ngân phiếu tới đây thì thầy nhận. Còn ngân phiếu ở bên Mỹ mà con nói ăn chi, thôi cất đi, cất cái giấy báo tin nó đi, thầy tán thán là ghi tên ra cho thầy, thầy cầu nguyện cho con. Nhưng mà biết quá rồi, cái đó đánh lừa thầy không được. Rồi độ chừng một vài tháng trở lại, thầy có thì cho con mượn 50 ngàn thầy. Tại nên cái chi khiêu mấy trăm triệu chờ lấy ăn hay cho thầy mượn 50 ngàn chi tiền ở bên ông Tuấn á. Qua bên ông Tuấn thầy có giữ tiền trong ông Tuấn nhà mình này, quý cô biết không? Trợn mắt hả? Tiền ở mở không có tiền đi chợ mà mở hả? Yeah. Xui xị mất lòng mất về ai hết rõ ràng ấy. Cho nên á quý vị coi chừng vào trong cái cuộc sống này hay lắm. Nếu mà nó đã đạt được đạo là nó hay tuyệt vời, nó hay không có chỗ nào chê hết á. Mình nhiều khi mình thoi mình trong gương, mình lạy mình trong cuộc sống, mà nếu quý vị không đạt được đạo á thì quý vị tức chết lận. Mình không phải thua tiền mà thua trí nó tức, mà cái người không ra sao mà mình thua mới tức chứ. Nhất là các bà, một số các bà cho các bà hết, dẫn cái con nhỏ về nuôi thương hại nó, cỡ mất con chồng nó ngồi khóc, trời ơi cái u mê tố nội không. Cho nên nó đời anh ấy tin bạn ấy thì mất vợ, mà tin bọn thì mất bò. Ở thành phố không có bò thì mất không đa. Cho tao mượn đi lên kia chút thôi, đi chút nó đi luôn. Tao gặp nó mà tráng đa, tao mượn mày nào mày? Mày nói ấu tao đập mày á. Tình cảm và lý trí đi vào từng nét kinh Pháp Hoa, quý vị mới thấy Đức Phật là tuyệt vời, các vị thánh tăng mới là tuyệt vời, mới thấy giáo pháp rất là tuyệt vời. Không có cái gì rời khỏi cái lý sống đương nhiên của con người cả. Và khi mình đến cái chỗ tuyệt vời rồi thì đạo pháp chính là đó. Chúng ta nên tín những gì? Tín những điều đáng tin. Tín những điều đáng tin. Vậy tôi thưa quý vị, những điều gì đáng tin? Những điều gì mà tình cảm và lý trí nó đã phong chế rồi rõ ràng. Trên nguyên tắc nào? Dựa trên nguyên tắc thực tướng của các pháp. Nó nói là nó có đúng thực tướng không? Hay là nó nói giả tướng? Khi ở trên Madagui đó, có cái thằng đó tên là gì quên tên rồi. Nó lên nó có cái quán cà phê ở đây thành phố này lên. Mà cả cái thành phố Madagui thị trấn ai cũng tin đó. Lớn tới nhỏ không tin. Bữa nó vô trong pháp viện nó ngồi nó nói chuyện. Rồi nó đi ra về. Rồi thầy mới hỏi mấy anh thanh niên cũng có ám trí thức lên chơi lâu lắm. Bạn ông Tuấn 4-5 thằng nữa. Rồi tôi nói nó nói vậy. Thì bọn con sao? Ồ thằng giỏi quá. Tôi nói tụi bay ngu quá. Nó nói nó mới vừa bên Thái Lan nó về. Thấy không? Và cha nó thì làm cái gì đó chức vụ lớn lắm. Và chiều chiều nó lái xe hơi từ Thái Lan nó qua Paris nó chơi. Xe hơi mà chạy trên mặt biển mà tụi bay cũng ngồi nghe. Mà nghe hết. Tên nó thằng gì đó, bữa nào hỏi cô Mỹ cô Hạnh cô nhớ thằng đó. Nó quán bán cà phê thời gian nó lường toan đâu mới vào mất. Đời nói rõ ràng. Nó nói những chuyện nó cười lắm. Mà nó nào ha không nghe. Mà nó kế hay lắm cơ. Cho nên kêu là cái quảng cáo cái giả nó đẹp hơn cái thiệt. Quý vị về làm thử coi. Cái vườn đó quý vị lấy cái kiến quý vị soi. Cái vườn cây nó hiện trong kiến đẹp hơn. Cái kiến đẹp hơn cái vườn cây. Nhưng mà đem cái máy hình chụp á, rọi ra cái ảnh á, thì cái ảnh á trong cái hình chụp đẹp hơn. Nhưng mà đem cái tivi ra, hoặc đem cái camera mà quay á, chiếu lên tivi đẹp hơn. Giá lúc nào cũng thiệt á, đẹp hơn thiệt. Cho nên cái người thiệt á, chân thật bất hư họ không có nói. Còn anh giả hay nói. Cho nên á, cái tổ súng u mê là cái thằng lỗ tai với cái thằng con mắt. Đó, cái cánh tính nó đi. Và phải tín mà dái. Tín mới dái mà dái mới tin. Hai cái đó dứt khoát. Chừng nào tôi dái được là tôi mới tin. Mà tôi chưa dái được tôi không tin. Và tới chừng ngày mai nó nói tôi dái rồi. Nhưng mà bây giờ chừng nào tôi tin được là tôi mới dái. Tôi chưa dái được tôi chưa tin. Anh làm cho tôi tin đi. Giấy tờ nè. Cái tôi được rồi. Tôi thấy giấy tờ rồi. Nhưng mà bây giờ anh làm ra việc hay tôi coi đi. Thôi nó không lường gạt mình được. Còn mới tin mà vội tin đó, tin thiệt đó, thì thua. Cho tin phải chờ dài, dài phải chờ tin. Tin những điều đáng tin. Tin thì giải tất cả mọi cái rắc rối, mọi phiền não trong đời sống hàng ngày của chính mình. Có tin, có giải thì mới tự tại, mới an vui, mới giải thoát. Câu này ngăn ngăn nhưng là nó là kim chỉ nam cho quý vị. Qua phẩm tin giải, mong quý vị hành giả Pháp Hoa Kinh, các vị tu trì theo Pháp Hoa Kinh thấm sâu vào phần mật nghĩa. Ở đây hôm nay chưa nói hết Phật nghĩa đâu quý vị. Cái phẩm này nó còn ẩn chứa biết bao nhiêu những nét mật nghĩa của nó. Mong quý vị đọc, tụng, in, sao, viết, chép, nghiên cứu, nhất là thọ trì Pháp Hoa Kinh tinh tấn dũng mãnh và phát hạnh nguyện tu trì trọn đủ toàn bộ Pháp Hoa Kinh. Quý vị cố gắng, nếu như chưa phát nguyện tu hết toàn bộ thì quý vị phát nguyện đi nghe hết toàn bộ. Mà nếu có một nhân duyên nào đó, vị nào đó cần phải đi xa thì làm sao người thân của mình gửi băng ghi âm nào cho mình nghe. Và nhược bằng á, không có tiền để mà thu băng ghi âm á, thì làm sao xin bài hay thính bài về nghe đọc. Mà nếu không á, thì mình mượn của bạn chép phải phát nguyện theo cho hết toàn bộ Pháp Hoa Kinh. Theo hết cuối năm nay rồi đó, chưa đâu. Tôi cũng nói trước quý vị, mưa xuống một cây mưa rất là lớn, cây mưa đầu mùa, biết rằng mưa ướt hết lá, nhưng mà đất nó chưa thấm. Chưa dứt cây mưa, quý vị ra đào á, ướt xuống căng tắc đất à. Nhưng mà ngủ dậy một đêm á, ra đào hết mưa rồi, nhưng ra đào ướt một thước. À, nó ngồi vậy. Rồi để cho một nắng một ngày, và một đêm sau, sáng qua ngày nữa, tới đào ước tới 3-4 thước rồi. Việc quý vị nghe kinh Pháp Hoa, tu theo kinh Pháp Hoa nó như vậy. Bây giờ quý vị chưa thấm đâu, quý vị bây giờ là mới lá, mới cành, mới cây đang hứng nước, mà hứng mới có tới cái phẩm thứ tư, 28 phẩm lận. Và quý vị cũng đừng có sợ nó dài, đừng chán nản, mình nghe tới đâu mình hiểu tới đó. Cũng như một mâm cơm dọn ra, mình muốn ăn món nào tùy ý của mình, đừng bắt buộc ăn hết. Thầy nói tràn gian đại hải, quý vị chép được cái nào mà nó thích quý vị và ghi cái đó ra, làm theo cái đó. Rồi bài ra tràn gian đại hải, quý vị nhớ cái lúc nào ghi cái câu đó, chữ đó gọi là trì. Bằng nói ghi lại tràn gian đại hải, nhưng mà chỗ nào thích á, trích ngay cái khúc đó sang qua chỗ khác, rồi cứ mở tới mở lui cái đoạn đó. Quý vị tu như vậy chưa đâu, quý vị đi đâu đi tới đi lui, sau khi nghe hết toàn bộ kinh rồi đi tới lui đọc đi đọc lại cái câu đó như nhật tụng vậy. À, cho nó thấm, thấm sâu vào trong tạng thức, và cái tạng thức nó mới biến vào vô, nó chuyển sang vô bạch tạng thức, tức là chuyển sang qua cái cầu Imala thức, cái chữa thức và trí. Chừng nào nó chuyển qua trí, chừng nào nó bừng, nó khai tuệ, nó bừng tuệ, thì lúc bây giờ quý vị mới thấy hiểu Pháp Hoa Kinh. Đây là những ngày quý vị trải dài trên lớp học. Khi tốt nghiệp cái bằng rồi về phải đi thực tập, thực tập rồi mới thực nghiệm, thực nghiệm rồi phải có người đi theo hướng dẫn cho quý vị. Lúc bây giờ quý vị mới trở thành một bác sĩ chuyên môn, hoặc là một kỹ sư chuyên môn, hay là một nhà giáo chuyên môn. Bây giờ cứ học đi, đừng ngại. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta học tới đâu thấy nó mở cái đầu tới đó. Sau 3 năm học ở trường làng, tôi biết lòng tôi đã mở mang, tôi biết con bò là loài nhai lại, và tin rằng trời đất rộng thênh thang. Đây là tâm sự của một người học trò lớp 3. Huống chi quý vị ở đây là những người lớn tuổi, là giới thức giả đa phần có mặt ở đây. Thứ hai nữa là quý vị đã từng ăn hết cơm chao, tương chao ở trong nhà chùa. Quý vị đã nghe rất nhiều. Và chúng tôi xác nhận một câu, không phải quý vị mới gieo trong kiếp này đâu, tôi bảo đảm. Nếu chỉ trong kiếp này mà quý vị đã ngồi đây thì không bao giờ đúng. Nếu có ai có đắc tuệ thì quý vị đã trải qua nhiều đời nhiều kiếp, quý vị đã có nhân duyên với Pháp Hoa Kinh rồi. Bởi vì thời Đức Phật còn tại thế mà 5.000 người bỏ ra đi mà. Cho nên bây giờ đó, ngoài phố đó, quý vị cứ đi năn nỉ đi, chị đi lên với tôi, lên nghe hết bộ kinh Pháp Hoa, tôi cho chị cây vàng thử cái mấy bà có đi không. Đi rồi tới bữa nó cũng bệnh, nó cũng đau lên ngồi, nó cũng ngáp, rồi nó cũng ấn ấn như bài nhập vậy đó. Sao mới dễ đó mà nghe đâu. Nghe rồi về nó buồn ngủ lên ngủ xuống, rồi chán nản, rồi vợ chồng quánh lộn nhau, bị kinh chuyển đủ thứ chứ, không phải nghe toàn bộ đâu. Ở đây quý vị đã có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải chúng ta phải ghi cái công đức hộ trì của chư thiên. Chư thiên giới quyền quy, nhất là ngài Phạm Thiên, nhất là ngài Đế Thích, thề nguyện rằng trong đời sau này, bất cứ mấy ngàn triệu năm sau, ở dưới cái trái đất này chỗ nào có giảng kinh Pháp Hoa là con nguyện đến đó hộ trì, chẳng những hộ trì cho người diễn giảng, đọc tụng, in sao, viết chép, mà hộ trì cho cái cả người tùy hỷ. Cho nên từ ngày quý vị đi nghe Pháp Hoa Kinh ở đây rồi, gia đình quý vị dần dần giải tỏa. Còn bản thân của tôi nó còn thám sầu đau khổ gấp 1 tỷ lần quý vị kia, nhưng mà cứ dần dần tôi vô Pháp Hoa Kinh rồi cái lần lần nó giải hết. Ngày xưa thị kính một cái oan, ngài đã biến thành Bồ Tát. Ta hàng vạn triệu cái oan vẫn là còn là cái tên phiêu bạt. Những lúc tôi lang thang từ đây đó, tôi làm 4 câu thơ vậy: thị kính một cái oan, ngài đã thành Bồ Tát. Ta hàng vạn triệu cái oan vẫn còn là tên phiêu bạc, vẫn làm tên phiêu bạc. Nhưng mà vì tôi tin chư Phật, thâm tín chư Phật tất giai sung mãn, cho nên giờ bây giờ ngày nay những cái oan tôi gỡ gần hết rồi, chừng còn nửa cái hàng triệu cái oan mà tôi không cần gỡ, ai gỡ cho tôi đấy. Tôi thưa thiệt với quý vị, vì người chúng tôi nó có những cái nó kỳ lắm à. Từ khi trong bụng mẹ cho tới lớn lên nó vậy à. Cho nên vì cái thâm tín chư Phật cho nên tất cả cái gì nó cũng sẽ sung mãn. Cho nên từ ngày quý vị đi nghe Pháp Hoa Kinh, tu Pháp Hoa Kinh thì trong gia đình quý vị dần dần rồi nó đã qua lần hết rồi. Quý vị cuối năm nay thì quý vị thấy cuộc đời gia đình quý vị khác, dần dần rồi nó sẽ khác à. Cho nên chúng tôi mong rằng những giọt mưa pháp từ kim khẩu của Đức Thế Tôn truyền lại cho chư tổ, in lại trên sách vở, và chúng tôi được thừa ân công đức của Bồ Tát Quan Đức, và mạo muội ghét mình dưới hình ảnh chi ánh đi lời di chúc của Ngài, nương theo rạp mình chứ hình ảnh có chư tôn đức, nương theo cái đức của chư tôn hòa thượng, chúng tôi mới được mạo muội trình bày một vài cái thô thiển thôi. Nếu không có ức đức đó, bây giờ chúng tôi có ba đầu sáu tay, chúng tôi cũng không dám chui vào cái bộ Pháp Hoa Kinh này. Bộ Pháp Hoa Kinh á, thầy nào cũng sợ, vị nào cũng ngán, chỉ cạn chút thôi chứ không có bao giờ chung sâu vậy à. Cho nên và chúng ta đã chung sâu, kể cả quý vị cũng nương cái đức ở đâu đó, và cũng chính là nhờ cái sự hộ trì của chư thiên chư thần các vị hộ pháp. Cho nên qua 12 bài của 4 phẩm kinh chúng ta hoàn chỉnh, mặc dù là chưa mở mang trí tuệ, nhưng mà dù muốn dù không, bữa nay chúng ta không còn u mê như trước ngày mùng 8 tháng 2 nữa à. Trước kia tối thiểu quý vị cũng nói là con là người hút không hôm nay mới thấy không phải đâu, hút không chi, ai cho phép hút, có phần đâu mà hút, nó nhiêu nó đâu u mê rồi à. Tôi thường nghe mấy bà, con là gã cùng tử thầy lang thang thầy đơn hút phân thầy, nhưng lúc đó làm sao nói, cười cười thôi, cô giỏi thì thôi ra ngay vượt qua vậy thôi, cái u mê tú thứ u mê. Cho nên qua một bài học thì chúng ta mở khai. Cái hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi nghe thầy tôi giảng là sau một thời gian như vậy thì bao nhiêu người chứng tu đà hoàng, bao nhiêu người chứng tu đà hàm, bao nhiêu người chứng a la hán, tôi nói giảng cái mà nghe là chứng liền, không dám nói, rồi thầy quánh vào trong bụng nói tôi là cái thằng ngạo ngược mà thường nói trong bụng cãi lại thầy, thầy nói chứ nghe chứng liền à. Bây giờ lớn lên mới thấy chứng cách nào, chứng cách nào, mỗi lần nghe là mỗi lần chứng. Và chúng ta những người phàm trần này chứng ít, nhưng chính những vị trong không gian, các chư tiên đến đây hộ trì, các ngài vừa hộ trì và ngài các ngài vừa thính pháp văn kinh, các vị có nhân duyên lành ở trong cõi Nam Diêm Phù Đề này, cái âm vang này là cái âm vang nương từ Đức Phật, nương từ chư tôn pháp, chư Bồ Tát, nương từ đức của chư hiền thánh tăng, nương từ cái đức của Bồ Tát Quan Đức. Cho nên âm vang của chúng tôi không phải âm vang cá nhân tôi. Vì vậy cho nên các ngài qua một thời pháp cái này chứng đắc rất nhiều, và nhờ cái chứng đắc đó mà ngài vẹt mê để mà hiển ngộ, và đem cái ngộ đó mới phủ trùm cho chúng ta. Cho các ngài mê như những lúc trước á, thì các ngài đem cái mê cho chúng ta thì chúng ta cũng chết thôi. Có nhiều cái làng xóm á, cái xóm nó kình lộn hoài, nhà này khiến nhà kia chữ, nhà kia khiến nhà nọ chữ, cha chữ con, chồng chữ vợ chữ hoài, có lạ gì đâu. Tới đó mình thấy con quỷ mặt xanh nó đứng ở sau cái cây như sau nhà đó thôi, rõ ràng. Nhưng nói họ không nghe chữ bài, chỉ đem Pháp Hoa Kinh tới nói nó là quỷ, nó rất là linh thiêng nha. Này con à, thịt tướng có các pháp cũng phải như vậy, các con phải gấp về thịt tướng các pháp đi, con ở cái giá pháp chi mà cứ chọc người ta cứ chữ lộn đánh lộn hoài, bọn mình sướng lắm sao. Chỉ nói một câu con quỷ đó nó siêu liền, sớm bình yên. Ước gì quý vị thay chúng tôi, và những nơi nào kình cãi như vậy, quý vị nói một câu về thực tướng của các pháp thì cái cả xóm cũng yên, huống chi trong nhà quý vị có những cái bữa kình cãi nó vô lý lắm. Chồng kình với vợ một chuyện rất vô lý, vợ kình với con một chuyện rất vô lý, có cái đệ tam nhân xúi vào Mà để tâm nhân cái người khuất mặt nó mới nguy hiểm. Đất nước nào muốn thanh bình thì đất nước nó phải chuyển pháp qua kinh. Làng xóm nào muốn thanh bình, an bình thì làng xóm đó phải chuyển pháp qua kinh. Nhà nào muốn hạnh phúc an vui, nhà đó phải có chuyển pháp qua kinh. Cho nên ông cha chúng ta, thầy tổ chúng ta, trong nhà chỉ để bộ pháp qua kinh, đóng tủ, đóng một cái tủ cương để trên nhà thờ, bàn thờ Phật và trong nhà bình yên. Khốn chi hôm nay quý vị từng bài, từng câu và âm thanh chúng tôi vào trong băng nhựa, quý vị về quay lại thì ma quỷ đó nó không nghe sao? Nó đâu có điếc như mình, nó linh lắm, nó là linh mà, nó, họ sẽ giải thoát. Cho nên mong rằng bộ pháp qua kinh này sẽ truyền xa lưu rộng, ít đời lợi đạo. Quý vị được những cái bài đó, thị kinh như thị Phật, vì trong này có những danh từ Phật, quý vị đừng, đừng vứt tới vứt lui. Mình không đọc nữa, biếu cho một người nào trịnh trọng để đọc. Cái tập mà chúng tôi quay đó, để cúng dường cho quý thầy, là chúng tôi sửa kỹ lắm, và cũng còn đang sửa nữa để tái bán nữa. Đã. Quý vị để tiền ăn hết nên có những cái tập đó để mình đọc tới đọc lui và lưu lại cho con cháu mình, chuyển cho bè bạn mình. Việc làm không phải đi dễ, việc làm tuy khó làm nhưng chúng ta quyết làm. Chuyện rất là khó nhưng chúng ta làm được. Và chúng tôi mong tất cả những phước đức này đến với gia đình quý vị, và những cái gì sóng gió trong gia đình quý vị, sóng gió trong tâm hồn quý vị, sóng gió trong những người thân quý vị sẽ được lặng yên như mặt nước hồ thu. Và từ đó những gì từ từ bước, những gì từ từ tiến. Và mong quý vị thâm tín chư Phật, tất giai sung mãn. Và phẩm tín giải hôm nay vừa tín vừa giải, giải tất cả những nghi, những ngờ, những phiền, những phức. Giải tất cả những nghi là Phật đó có linh thiêng không, giải tất cả những nghi là chư thiên có hộ trì không, giải tất cả những nghi chư tăng có phước đức không, giải tất cả những nghi kinh điển có giá trị không. Tất cả đó giải nghi hết, tin tưởng tuyệt đối rằng mình thành Phật, có Phật tánh và không nương nơi giáo pháp của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật qua những bậc chân tu truyền giảng thì mình không có làm sao để thành Phật. Pháp chuyển người nên tên diệu pháp, người chuyển pháp nên đời gọi pháp sư. Chúng ta đạo tràng đây thỉnh Bồ Tát Văn Thù làm pháp sư, thỉnh Bồ Tát Quán Đức là làm pháp sư, còn chúng tôi những vị giáo thọ là những người nô bộc, nô bộc cho các vị Bồ Tát và nô bộc cho quý vị, sẵn sàng truyền thừa những cái gì mà quý vị thông và hiểu, và những sẵn sàng vẹt rửa hóa những cái gì quý vị còn mê mờ. Mong rằng quý vị thấm sâu vào giáo pháp, và giáo pháp này sẽ lan truyền khắp 3000 đại thiên thế giới, lan truyền khắp hiện tại và vị lai, loan truyền tất khắp các cõi, không có riêng gì người con Phật mà tất cả các pháp giới đều được nhuần tim. Xin hồi hướng công đức này, nhất là tam đồ ác đạo, tất cả quý vị đều được nhuần tim công đức để sớm giải thoát khỏi cảnh khổ đau ở chốn tam đồ, và sáu đường chúng sanh đều nhuần tim công đức. Nguyện xin Đức Thế Tôn, nguyện xin chư vị thánh tăng, ngài Đại Ca Diếp bây giờ ngài đang ở Himalaya, xin ngài phóng hào quang về đây để gia hộ cho đạo tràng này được tấm nhuần hào quang của ngài, nhất là người người được giải nghi, người người được tín giải. Những đêm chúng con ngủ, những giờ chúng con tọa thiền, xin ngài phóng hào quang về đây để giúp cho chúng con, trợ lực cho chúng con để chúng con hoàn thành cái phẩm tín giải. Và cũng xin ngài tuệ mạng tu bồ đề, ngài Đại Ca Chân Viên, ngài Mục Kiền Liên hộ trì cho chúng con hoàn toàn hai chữ tín giải trong đời sống của chúng con. Lạy chư vị thánh tăng, lạy chư thiên chư tiên chư thần các vị hộ trì chánh pháp, xin hộ trì cho những người có mặt ở đây và những người chưa đầy đủ nhân duyên nhưng có tâm thành hướng về pháp hoa kinh, nhất là những người Phật tử và các pháp giới chúng sanh đồng trim lợi lạc đồng quan hỷ, và các vị trời thần quý rồng trở về đây ẩn trong cành cây kẽ lá giữa khoảng không gian trên tường trên vách, các vị thính pháp văn kinh thọ tài hướng thực và hộ trì chánh pháp, riêng bản thân quý vị sớm siêu thoát và nhập vào pháp giới bao la với hai chữ tín giải của bốn vị tuệ mạng tu bồ đề, Ca Chiên Viên, Ca Diếp và Mục Kiền Liên. Các ngài cũng tín giải như bốn vị thanh tăng ấy, và tôi tin rằng quý vị dù cái cõi nào trong tương lai quý vị sẽ gặp Phật và quý vị sẽ được thọ ký thành Phật. Chúc các vị các ngài nhuần trim giáo pháp công đức vô lượng vô biên, hồi hướng các pháp giới chúng sanh đồng trim lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. bây giờ quá tối cho nên chúng ta cũng không tập mà cũng không đọc gì được nữa hết, cũng không có văn nghệ gì nữa vì phẩm hôm nay nó dài lắm, đang là chia hai nhưng chia hai không có thì giờ cho nên rút lại, chúng ta để cái phẩm nào ngắn một chút. Vậy thì bây giờ hồi hướng để quý vị xa còn về.
Con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn tâm ni Phật cứu đạo. A Di Đà Phật.
Trong dịp mùa an cư kiết hạ của toàn thể chư tăng trên khắp quả địa cầu, tại đất nước Việt Nam, các chùa thuộc Bắc Tông đều có tổ chức an cư, hoặc là các vị tăng sĩ, tức là chư tăng chư ni, đều có tầm hạ đến những cái chùa khác. Nói chung là ai là tu sĩ Phật giáo thì mùa an cư kiết hạ này đều phải nhập an cư. Riêng tại chùa Quán Thế Âm, đạo tràng Diệu Pháp Thiên Hoa, để cho tất cả quý vị Phật tử được có nơi nương tựa tu hành trong 3 tháng trong mùa hạ, cho nên chư tăng ở đây đã khai hạ hôm sáng ngày 25 giờ rồi. Và nay là 29. Trước nhất chúng tôi sơ lược qua về an cư kiết hạ. An cư là ở yên, kiết hạ là về mùa hè, mùa hạ. Mùa này ở xứ Ấn Độ trời mưa, cho nên Đức Phật luật cấm không cho chư tăng chư ni đi ra đường dặm phải những cái loài trùng dế, dặm phải cái cỏ non, cho nên ở lại một chỗ không đi khất thực. Tất cả hàng Phật tử tại gia mang cơm đến tại tịnh thất, đến tại chùa, đến tại những nơi mà chư tăng ở để mà xuất bát cúng dường. Từ đó khi Phật nhập diệt rồi thì chư tổ theo cái luật lệ đó và tổ chức an cư hàng năm, mỗi năm vào mùa hạ. Sự lợi ích của cái an cư kiết hạ đó là qua 9 tháng hành đạo, bây giờ phải có 3 tháng kêu là tịnh dưỡng. Tuy nói rằng là tịnh dưỡng nhưng mà thực đứng lại một chỗ, ngồi yên một chỗ để mà thay đổi những cái gì nó cũ kỹ, như cái cây nó thay lá vàng vậy, như những cây cổ thụ thay lá vàng vậy, để chuẩn bị nứt ra những cái gì nó tinh lọc, nó mới mẻ, cũng như là cái cây đây là nứt lên cây lá non vậy. Và phá chấp, lột bỏ cái vỏ cố chấp đi, nếu mình không lột được thì nhờ bạn mình lột, cũng như cái cây nó lột cái vỏ bên ngoài, cái vỏ cứng bên ngoài nên nó lớn thêm lên vậy. Cho nên một vị tỳ khưu nào, một vị tỳ khưu ni nào mà trong 3 tháng an cư không tập hợp lại một chỗ, hoặc là tầm hạ, hoặc là cấm túc từ 4 vị trở lên thì vị đó không có tuổi đạo. Nếu như đi giữa đường ở nơi đó thanh vắng mà không có cái chùa trị am, cũng không có chư tăng, thì vị đó kiết giới ngay dưới gốc cây trong 3 tháng ở tại đó, và thỉnh chư hiền thanh tăng chứng minh để một mình tự tu ở dưới gốc cây trong 3 tháng. Vị nào không y pháp tu hành thì vị đó năm đó không có tuổi hạ, mà người không có tuổi hạ thì tức là không có tuổi đạo. Bây giờ xuất gia 50 năm mà không nhập hạ một năm nào hết thì người đó không có một tuổi đạo nào hết. Cúng dường cho một vị cư sĩ còn có phước hơn là cúng dường cho một vị tăng hay một vị ni mà không có tuổi hạ. Việc này trong giới Phật tử chúng ta từ trước đến nay chưa quan niệm được. Thấy ai đầu tròn áo vuông thì đến cúng dường thôi, chứ không biết ai có tuổi đạo hay không có tuổi đạo. Người đời qua cái mùng 1 Tết thì nhận thêm là một tuổi, còn người đạo á thì qua cái lễ giải hạ, tức là ai nhập tiền an cư á, thì qua rằm tháng 7 thì được thêm một tuổi, mà ai hậu an cư thì tùy theo, có thể 25 tháng 7 hoặc 30 tháng 7 giải hạ thì được một tuổi đạo. Trong một cái chỗ mà an cư như vậy ít nhất là 4 vị. À, nếu lớn ra thì tổ chức có quy mô, mà nếu mà ít từ 4 vị thì tổ chức nó gọn một chút. Tuy nhiên tất cả các cái nghi pháp nó phải đúng với quy luật của thiền môn. Ví dụ như một trường hạ 20 vị, nhưng mà có 2 vị suốt cái mùa hè đó giải đãi phạm nhiều luật, thì cái ngày mà giải hạ đó 2 vị đó cũng có được ghi là có được một tuổi hạ. À, dù ở 3 tháng nhưng mà không tu trì hoặc là phạm nhiều lỗi quá thì vị đó cũng có tuổi hạ, không được chư tăng chứng để cho có tuổi hạ. Quý vị thì hỏi chúng tôi làm cách nào biết, cái này cũng khó trả lời. Đáng ra thì phải có giấy tờ cấp. Ai an cư mà tròn thì phải có cái giấy cấp. Nhưng mà từ trước đến nay hoàn cảnh của Phật giáo mình nó không phải được thông suốt như vậy, cho nên tự biết lấy. Vị nào ở ngôi chùa đó mà từ này ngày này tới ngày khác, năm kia tới năm nọ, không hề đi kiết hạ thì Phật tử chung quanh đó người ta biết là ông này chẳng tu hành gì, chẳng kiết hạ gì, mất giới đức. Ông này không thể nào đứng đại diện cho ngôi tăng bảo để truyền giới cho mình hết. Nếu mà tình trạng Phật tử, nam nữ Phật tử mà tiến bộ như vậy thì cái vấn đề an cư kiết hạ của chư tăng rất là lợi ích. À, nó trở thành ra một cái phong trào sách tấn cho cái giới tu hành tinh tấn. Mà một cái giáo hội mà không trang nghiêm được bằng hình ảnh của chư tăng tu trì thì cái giáo hội đó coi như không có. Mà chư tăng ni muốn tu trì đó thì lấy cái mùa an cư kiết hạ là làm cơ bản, rồi những ngày tháng năm trong 9 tháng kia thì tiếp theo. Mà quan trọng nhất là trong 3 tháng, 3 tháng đó những vị tỳ khưu ở một chung như vậy, cho nên người này mới thấy cái lỗi người kia mới sửa, người kia thấy cái lỗi người này mới sửa cho nhau, và thường xuyên để mà sửa cho nhau, chỉ vẽ cho nhau, sách tấn cho nhau, tinh tấn tu hành. Đời mạt pháp chúng ta có những ngôi chùa người ta tụng kinh thu băng rồi khuya ta để cái băng trong chùa ta đóng cửa lại, rồi ta mở ra hàng xóm nghe, nó có tiếng kinh buổi khuya rồi gáy về đủ rồi. Và mấy ông thầy ông cứ lúc nào nó bận quá, bằng việc chùa cho nên không thể nào rời chùa ra đi để mà kiết hạ được, thì đường đường rồi cũng cứ làm thầy người ta như thường. Cho nên quý thần ta ủng hộ, Long Thiên Bắc Bộ hộ pháp ta ủng hộ trì, cho nên đạo cái chùa đó mỗi ngày mỗi suy, không thể nào phát triển được. Việc này do cái trình độ của Phật tử chưa có tiến bộ, cho nên năm nay mới đề cái phần an cư kiết hạ, chúng tôi cũng thông báo cho quý vị một vài nét như vậy. Riêng đối với quý vị, lợi ích cái gì? Lợi ích chứ. Là vì mặc dù hàng năm ngày nào cũng phải tu, tháng nào cũng phải tu, nhưng mà trong 3 tháng an cư này rất là cần thiết. Điều thứ nhất là các quý vị phải tinh tấn tu trì để tới rằm tháng 7 ngày giải hạ của chư tăng, quý vị nương theo đó mà cứu cửu quyền thất tổ, cha mẹ ông bà nhiều đời nhiều kiếp. Hiện tại trong 3 tháng đó, cái sự tu trì của chư tăng gấp đôi, gấp 3, gấp 7, gấp 8, gấp 9, gấp 10 lần, thì dĩ nhiên cái công đức đó nó sẽ trang trải cho quý vị chứ. Vì quý ngài tu là tu cho ai? Tu cho quý Phật tử. Cho nên nơi nào mà có chư tôn đức, những người chân tu, ta tu, thì mình nương theo đó mà mình tu trì. Gia đình nào không đủ điều kiện theo những khóa thời khóa tụng, không có đủ điều kiện theo những thời khóa tu, thì là quý Phật tử đó tu phước, cúng dường an cư kiết hạ. Ở đây cái Phật tử chưa biết cúng dường an cư kiết hạ, kêu đi cứu trợ nhà trái, cứu trợ trại cùi, cứu trợ những cái công tác từ thiện xã hội ấy, thì người ta hưởng ứng dữ dội lắm. Nhưng mà kêu đi gọi cúng dường an cư kiết hạ ít người đi lắm. Năm ngoái chúng tôi đi 14 tỉnh đi cúng dường, như vậy là 60 ngôi chùa, những ngôi chùa đó đều an cư kiết hạ. Nhưng mà tới chuyến đi nào thì chúng tôi mua gạo sẵn, mướn xe sẵn, rồi ai có đi thì đi, không đi thì chúng tôi đi vay tiền, chúng tôi đi cúng. Quần chúng ở đây không ý thức được, Phật tử ở đây chưa hiểu cái vấn đề đó. Còn nếu mà chúng tôi kêu gọi mà đi cứu trợ đó thì chuyến nào cũng đủ hết, vừa kêu gọi vừa dán cái tờ giấy lên, thông tri lên, thông tư lên, thông báo lên, thì sau đó một tuần lễ là số phẩm vật đi cứu trợ đầy đủ. Còn mà kêu gọi đi cúng dường an cư kiết hạ thì có kêu gì kêu cũng ai cũng hết, vì người ta không ý thức, chưa có ý thức đó. Kêu gọi in kinh, kêu gọi cất chùa, kêu gọi làm tượng, nhất là làm tượng Phật thì nhiều người cúng. Còn kêu gọi mà đi cúng dường an cư kiết hạ cho chư tăng không ai cúng hết, ít lắm. Là vì sao? Là vì đa phần là trong giới Phật tử nam nữ ở tại gia người ta chưa hiểu cái đó. Nhiệm vụ mà muốn cho người khác hiểu thì chư tăng phải diễn giảng, quý đạo hữu phải cắt nghĩa cho người ta hiểu rõ. Vì cái từ thiện xã hội ấy, ngày nào cũng có thể làm được, tháng nào cũng có thể làm được, còn ở đây an cư kiết hạ là chỉ có 3 tháng mà thôi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm tùy hỷ công đức ấy, có nói rằng có một vị nhà giàu nuôi cả nhân loại trên thế giới này 4 tỷ người, cung ứng đầy đủ vàng bạc châu báu, xe cộ nhà cửa, hầu hạ đầy đủ 80 năm, và còn dạy cho những vị tất cả đều cung ứng cho họ học tới bác học, là tức là siêu bác học nữa, chứng A La Hán hết. Thì Đức Phật hỏi ngài Bồ Tát Di Lặc như thế nào, thì Bồ Tát Di Lặc trả lời: dạ bạch Đức Thế Tôn, là vô cùng công đức. Đức Phật nói không có. Bồ Tát Di Lặc ông ấy trật rồi. Đức Phật mới nói một câu, là hỏi một câu nữa: nếu có một người nghe kinh Pháp Hoa rồi khởi tâm tùy hỷ, người đó nói lại người thứ hai, người thứ hai nói người thứ ba, nói cho tới người thứ 50, và người thứ 50 tùy hỷ nhưng mà chưa kịp nói người khác, thì cái vị thứ 50 đó phước đức như thế nào? Đức Phật nói dạ cũng có phước đức. Đức Phật nói trật rồi. Ông Di Lặc, ông A Dật Đa Bồ Tát, ông trật rồi. Cái người mà nuôi cả nhân loại trên thế giới suốt 80 năm đó có một chút xíu rồi, công đức rồi. Nếu có là có phước đức thôi. Còn cái vị tùy hỷ Pháp Hoa kinh thứ 50 kia đó là công đức vô lượng vô biên. Nếu đem so thì cái ông tùy hỷ đó, cái công đức ông bằng hòn núi ấy. Còn cái ông mà nuôi thiên hạ đó, cái công đức có bằng hộp cát. ông kia chỉ có phước đức chứ không có công đức. Phước đức thì kiếp sau làm giàu nữa, còn công đức là mới là tạo được thành Phật. Vậy thì cúng dường an cư đó, nhiều chùa bây giờ ta đang tu Pháp Hoa Kinh, mình tùy hỷ, chẳng những tùy hỷ mà mình tới đó mình cúng dường để cho các thầy các cô tu Pháp Hoa Kinh, thì cái công đức biết chừng nào nói. Chỉ tùy hỷ một tiếng thôi, nở một nụ cười và khởi tâm tùy hỷ, mà Đức Phật nói là công đức bằng núi. Huống chi ở đây chúng ta chẳng những là tùy hỷ mà mình phát tâm cúng dường cho an cư kiết hạ. Một mặt khác, nhiều vị Phật tử cứ tụ năm tụ ba, 5 người, 7 người, 10 người một nhóm, cái rủ đi cúng 10 cái am, 10 cái cốc, 10 ngôi chùa, gọi là thập tự. Nhiều khi đi tới những cái chùa họ không có tu chút nào, thì đó cũng chẳng khác nào là đem đốt cái áo giấy cho cha mẹ mình vậy. Cha mẹ số siêu rồi mà mình đem mình đốt cái nhà giấy, cái áo giấy, cái hồng đài giấy, tất cả đồ giấy, người thế thẩm giấy, cung nữ giấy, thiếu nữ giấy, vân vân, thì cha mẹ mình đâu có siêu. Ta mắc ở giữ cái giấy đó, cái những cái nhà giấy đó là ma suốt đời. Quý vị số là các cái vị tăng ni đó, ta muốn về chùa ta an cư rồi, nhưng mà quý vị cứ chung vô trong mấy cái cốc đó, mấy cái hang đó, mấy cái nhà, cái chùa nhỏ nhỏ cúng ở đó ăn sướng quá rồi, về an cư chi thức khuya dậy sớm. Cho nên mỗi ngày đưa cái đạo Phật xuống hố sâu không làm sao chấn hưng được. Trong lúc đó những trường hạ thì thiếu gạo, thiếu đủ thứ hết, còn Phật tử cứ là, cho nên ma nó phá mình cái lối hay lắm, nó đủ cách phá, nó đi ca ngợi cho nên chỗ kia khó lắm, chỗ kia thiếu lắm, đi cô kia nghèo lắm. Thực ra họ có tu đó không nghèo, phải ăn cư kiết hạ. Một mặt khác, quý vị không chỉ đi cúng dường mà đủ, mà chính quý vị phải tu. Giờ chư tăng ngồi thiền tịnh niệm thì quý vị giờ đó cũng phải tịnh niệm. Nhất là quý vị của đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa đây, quý vị học giáo lý lâu rồi, cái chúng tịnh độ đây, cái chúng mà sám hối này, nhiều vị không có nghe, không có học buổi chiều chủ nhật, tuy nhiên quý vị cũng có bài, quý vị 1 tháng 2 lần cũng được nghe giảng, quý vị cũng được sám hối, cho nên quý vị coi như là một chúng viên của đạo tràng rồi. Vậy thì trong mùa an cư này quý vị phải học, phải tu, dứt khoát nói sám hối sau, chúng tôi sẽ phát cho quý vị một cái bài hô bán, hô bán vào 10 giờ đêm và 4 giờ sáng. Rồi quý vị nắm cái tờ đó, quý vị cũng học thuộc. Rồi chúng tôi giảng giải cho quý vị nghe cái bài đó. Rồi ở đây chư tăng đúng cái giờ đó hô bán, quý vị ở nhà tôi không hô bán, nhưng quý vị để cái tờ đó quý vị thuộc.